Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 55,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng giảng thọ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay trước khi vào phần trả lời câu hỏi vấn đáp, chúng tôi giảng nốt cái phần bài kệ mà gắn liền với cái bài kinh của ngày hôm qua chúng ta đã học. Thì hôm qua chúng ta đã học hết cái đoạn kinh văn mà lúc bấy giờ Quang Mục được Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai cứu độ mẹ mình thoát khỏi trong đường ác đạo địa ngục. Sau đó thì Quang Mục đã phát đại thệ nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh ở trong các đường khổ não. Chúng sinh còn chưa được giải thoát thì ngài nguyện chưa thành chính giác. Sau khi phát lời nguyện xong như vậy thì Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai lớn tiếng mà bảo rằng, thì ngài Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dùng cái bài kệ để bảo với Quang Mục Bồ Tát rằng: này con Quang Mục ơi, con thật có lòng từ, lòng bi mẫn của con Duy Như Lai biết được. Con vì mẹ thiết tha mà phát đại thệ nguyện độ cho khắp chúng sinh đồng thành ngôi chính giác. Vì đại nguyện của con mà mẹ con thoát khổ. Hết 13 năm nữa mẹ con bỏ báo thân được sinh dòng Phạm Chí, họ Lâu cả trăm tuổi. Hết báo thân đó rồi được sinh cõi vô ưu, họ Mệnh vô cùng tận, trải hằng hà xa kiếp rồi tu đến thành Phật độ hết thảy chúng sinh. Đó. Qua cái đoạn bài kệ ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta thấy là Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai bảo với Quang Mục rằng con thật là có lòng từ bi, có lòng từ và lòng bi thương xót chúng sinh. Cái lòng từ bi của con thì duy có gì, có mỗi Như Lai mới biết được hết thôi. Như Lai mới biết được hết, còn thì các hàng thánh nhân từ hàng Bồ Tát Đẳng Giác Diệu Giác trở xuống dẫn đến hàng gì tứ thánh quả La Hán, không có ai biết được hết cái lòng từ bi vì chúng sinh mà phát đại thệ nguyện cứu độ chúng sinh của con. Rồi Như Lai lại nói là gì? Con vì mẹ mà thiết tha phát ra cái đại thệ nguyện đó độ khắp cho tất cả chúng sinh đồng thành ngôi chính giác đó. Đó là một cái tâm hiếu hạnh. Chúng ta thấy qua cái đoạn kệ, qua cái bài kệ của Đức Thánh Tịnh Liên Hoa Mục này, chúng ta thấy là Địa Tạng Vương Bồ Tát đã vì thân mẫu của mình mà phát đại Bồ Đề Tâm thề nguyện độ tất cả chúng sinh nhé, để báo hiếu cho gì? Báo hiếu cho thân mẫu của mình. Thì chúng ta nay học Phật học ở cái nào? Chính là học ở cái này đây các quý vị. chư Phật Bồ Tát đã tu như thế nào, đã hành như thế nào để cho các ngài đạt được cái này, tâm thanh tịnh, đạt được là giới đức và trí tuệ viên mãn, thì chúng ta ở thời sau này cũng phải noi theo mà học như thế. Phật Bồ Tát phát đại nguyện đó mà thành tựu thì chúng ta cũng phải học cách phát đại nguyện và thực hành đại nguyện như vậy để thành tựu trong tương lai. Thế chúng ta thì cứ không học theo các ngài mà là chỉ muốn thoát khổ thôi. Chúng sinh chúng ta là như thế, gọi là chúng sinh thì như thế đấy, chỉ muốn thoát khổ nhưng không muốn tu đạo, muốn là bỏ một chút tiền ra là hết khổ. Giống như mình mắc bệnh đi viện vậy, bác sĩ chữa xong chúng ta trả chút viện phí thế là xong. Đó. Ở trong Phật Pháp thì không có cái chuyện đó các quý vị. Trong Phật Pháp Đức Phật nói rằng á, ai gieo nghiệp thì người ấy phải cởi nghiệp, ai buộc nút thì người đó phải cởi cái nút thắt nghiệp lực của mình ra. Chúng ta vô thủy kiếp đã tạo tác vô số những việc ác, thì bây giờ chúng ta cũng phải thế vào đó là làm vô số những việc thiện để tiêu trừ đi vô số những việc ác đó. Đấy gọi là cái phương pháp gọi là nhà Phật gọi là cởi nghiệp, cởi trói, cởi cái sự ràng buộc của nghiệp chướng xấu ác mà từ vô thủy chúng ta gieo trồng. Nhưng phần lớn chúng sinh ở thời mạt pháp này thì không thích làm cái điều đó. Có cái họ biết đấy, nhưng mà bảo cho là có việc đó là chỉ có Phật Bồ Tát làm, còn chúng ta không phải làm. Những người tu hành mới làm, còn chúng ta ở ngoài đời không phải làm cái việc đó. Sai. Chúng ta nghĩ như thế là sai lầm lớn. Cho nên vì chúng ta nghĩ sai lầm như vậy, hơi một chút có chuyện gì mà cái là chúng ta đến chùa chúng ta nhờ thầy và cầu cúng cho mình để mình khỏi, đem dâng một chút tiền, một chút vật phẩm lên là nghĩ là gì, như vậy là xong rồi. Chúng ta biết cái việc cầu cúng lễ bái nó là cái phương tiện ban đầu để cho chúng ta nhập đạo mà thôi, nó không phải là cái pháp cứu kính ở trong nhà Phật. Kể cả cái việc cầu nguyện như trong kinh Địa Tạng này nói là cầu nguyện việc gì đều thành tựu. Nhẫn là gì? Con trai, cầu sinh con trai, cầu sinh con gái, như phẩm Phổ Môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hay là kinh Địa Tạng nói là gì? Cầu nguyện việc chi thì đều được tỏa ý đó. Hoặc là như kinh Dược Sư nói là cầu trường thọ đắc trường đọ, cầu quan lộc đắc quan lộc, cầu phú nhiêu đắc phú nhiêu, vân vân đó. Tất cả những cái phần đó là phương tiện ở trong gì? Ở trong cửa Phật mà thôi các quý vị. Chúng ta học Phật là phải tiến lên một cái bước xa hơn nữa, cao hơn nữa, và gần sát với gì? Với hạnh của Phật đã gì? Đã tu, đã hành và đã chứng đắc đạo quả hơn nữa. Đó là chúng ta phải thực hành lời dạy của ngài. Đó. Noi theo cái tấm gương con đường của các ngài đã đi ấy, để chúng ta soi và chúng ta đi. Cái tấm gương đó thì tấm gương hiếu hạnh, con đường đó chính là con đường gì? Chính đạo. Cho nên trong kinh Đức Phật đó, trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài dặn đi dặn lại các đệ tử của ngài là gì? Hãy lấy gì? Bát chính đạo để làm thầy. Lấy bát chính đạo là sao? Là chính kiến, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tư duy, chính định kiến, chính định. Đó. Tám cái loại, tám cái phần mà chúng ta phải học và phải được thực hành đó. Chính kiến là sao? Tức là phải có thấy, có cái thấy, cái nhìn, có cái sự nhìn nhận các pháp của thế gian và xuất thế gian một cách là như thực, đừng có mê lầm, đừng có vọng tưởng, đừng có ngã kiến, vân vân, đó gọi là chính kiến. Chính kiến tức là cái chính, tức là ngay thẳng, là chân chính. Kiến tức là cái thấy. Cái thấy ở đây không chỉ là thấy bằng mắt, mà thấy bằng gì? Thấy bằng tâm, dùng tâm để cảm nhận. Cho nên học Phật rồi chúng ta dùng tâm để cảm nhận thì chúng ta sẽ gần với Đức Phật hơn. Còn chúng ta chỉ lấy thấy, nghe, hay, biết theo cái kiểu sở học của thế gian đó. Thế Đức Phật nói á, cái đó không đem lại lợi ích gì cho chúng ta cả, không đem lại lợi ích giải thoát cho rốt ráo chân thực cho người tu chúng ta cả, cho tăng ni, cho Phật tử chúng ta cả. Mà cái thấy nghe hay biết theo cái sở học của thế gian á, nó chỉ làm tăng thêm một phần tri kiến trong cuộc sống cho chúng ta mà thôi. Mà tri kiến á, cái thấy đó mà chúng ta không có cái sự tu tập ở bên trong á, thì nó rất dẫn đến, sẽ dẫn đến cái sự lầm đường lạc lối. Đó là kiêu căng ngã mạn, gọi là ngã pháp, hay còn gọi là chấp pháp đó. Học được chút nào thì đi, chỉ đi cãi nhau, hay là gì chưa gì đã thích gì đi thích thuyết giảng cho người. Các tổ ngày xưa nói là gì, học Phật như vậy, những kẻ như vậy gọi là chưa vào tai đã ra mồm đó. Chưa vào tai đã ra mồm. Chúng tôi ngày xưa cũng mới xuất ra cũng gặp một cái chú tiểu cùng đi tu với chúng tôi ở chùa thầy á. Cái chú này á thì tu thì chả chịu tu đâu. Lên chùa thì bảo là thôi chú lên chùa đi, hai em ba em cùng tu với nhau ở trên cái chùa đỉnh núi chùa thầy, làm tiểu của sư phụ ở đó, trong cái chùa đó là sư phụ ba em. Nhưng mà cái chú đấy thì gần như là không bao giờ lên chùa. Hôm nào có thầy ở nhà thì chú mới lên chùa, còn thầy đi vắng á thì trốn ở dưới, bắt đầu là cầm quyển sách ra ngồi mỏm đá và đọc sách và ngồi thiền ở trên đấy. Có cái gốc cây bồ đề trên lầu Quan Âm ở chùa cao trên đỉnh núi chùa thầy á, cái gốc cây bồ đề á, cứ ra đấy là bảo là Phật Thích Ca do ngồi thiền mà thành Phật, cho nên chú thì chú cũng đi ngồi thiền. Có sư phụ ở nhà thì sợ không dám, thì lên chùa ba anh em đầy đủ. Nhưng sư phụ đi vắng một cái là không làm một cái gì, cơm cũng chẳng nấu, nước cũng chẳng đi vính. Ngày đấy ở đấy, ở trên đấy mà mùa thiếu nước là phải xuống tận dưới chân núi để vính nước lên. Vôi cát cũng phải tự chú tiểu, mấy chú tiểu phải đi vính từ dưới sân chùa cả ở chùa thầy lên trên đỉnh núi để cho thợ xây dựng. Mỗi một ngày chúng tôi phải đi vính 6 vính, sáng 3 vính, chiều 3 vính, và về còn phải nấu cơm. Trong khi đó chú ấy ở nhà cứ ngồi đọc sách thôi. Và Phật tử nào lên chùa và có đoàn khách nào lên chùa một cái, bắt đầu là chú mời xuống dưới nhà khách ngồi, bắt đầu là thuyết pháp cho Phật tử nghe. Thuyết pháp cho Phật tử nghe. Chỉ như vậy thôi. Và nói bằng miệng á, tức là nói miệng á như là một âm thanh sống luôn. Tỏ ra là mình hiểu biết, mình có tri thức, mình là tầng lớp thượng lưu, vì chú ấy nhà xuất thân ở giữa thủ đô, còn chúng tôi thì ở dân tộc vùng sâu vùng xa đến chùa, trình độ văn hóa không có, thì đúng là ngày đấy không có nói cái gì được, chỉ có đi làm thôi. Nhưng chú thì bảo là học hết lớp 12 rồi, mình thì mới học hết con lớp 4, chú bảo học hết lớp 12 mới đi tu, mà lại là con trai của giữa thủ đô Hà Nội, giá trị lắm. Cho nên á, vào chùa mới chỉ có mấy tháng thôi, chỉ thích thuyết pháp thôi, không thích làm việc, chỉ thích thuyết pháp. Nhưng các vị biết không, cho đến nay ba anh em đi tu với nhau cùng một thời gian đó, cùng ở một chùa, cùng bái một thầy, nhưng cho đến bây giờ thì sao, vẫn cứ long đong, vẫn cứ thích rong ruổi đi đây đi kia, chưa chẳng làm nên một cái trò trống gì cả, nhưng vẫn cái tính vẫn cứ thích, gọi là thích nổ như thế, ở ngoài đời gọi là thích nổ đấy. Đó. Cách đây năm ngoái, vị này lên làm việc với chỗ phòng văn hóa với lại phòng nội vụ của thị xã Sơn Tây, bảo là gì, lên nhờ phòng văn hóa đưa đi tìm ở chùa Sơn Tây này, và vị nói rằng có cái đất khu nào, cái chùa nào mà nhiều đất nhất, rộng nhất, đẹp nhất, thì bảo các bác lãnh đạo thị xã Sơn Tây cúng cho tôi. Tôi sẽ về gì? Tôi sẽ xây một cái ngôi chùa lớn nhất Việt Nam ở cái đất Sơn Tây này. Tôi sẽ đem ánh sáng Phật Pháp về gì? Cái đất Sơn Tây này. Tôi sẽ làm rạng danh Phật giáo ở khu vực Sơn Tây này. Vân vân và vân vân. Nó nổ kinh lắm. Thế là một cái vị cán bộ phòng văn hóa nghe tưởng là thật, đem đến gặp bác trưởng ban tôn giáo thị xã Sơn Tây. Bác tưởng trưởng ban tôn giáo Thượng Tỳ Giáo Sơn Tây thì bác này bác tiếp xúc với các sư nhiều, bác biết sư như thế nào. Bác ấy cho nói hết đi. Bắt đầu bác chỉ nói một câu thôi. Bác hỏi đúng một câu. Bảo thầy xuất gia lâu chưa? Bảo tôi xuất gia là 20 năm nay rồi. Thế bác ấy bảo là thầy xuất gia 20 năm mà cái sự kiêu căng cống cao ngã mạn của thầy tôi thấy thì thầy vẫn còn nhiều lắm. Thôi Sơn Tây chúng tôi không tiếp đón nữa. Ra về nhục nhã. Chúng ta thấy nói với một vài bà vãi, một vài bà Phật tử mà không có kiến thức thì được. Nhưng nói với các cấp lãnh đạo, những người họ quản lý về ngành tôn giáo thì ít nhiều họ cũng đã học, đã hiểu. Và đặc biệt họ làm công tác hàng chục năm nay về tôn giáo ở trên địa bàn, hơn chục năm nay rồi. Họ tiếp xúc với rất nhiều các sư, thành phố có, địa phương có, thậm chí trung ương lên làm việc họ cũng tiếp xúc. Họ biết thế nào là sư. Chưa lên làm việc đã nổ để có cái ngôi chùa nào có đất to nhất, đẹp nhất, rộng nhất đấy, để cúng cho tôi, để tôi sẽ xây dựng một cái chùa gì lớn nhất Việt Nam, tôi sẽ hoằng dương Phật pháp, làm rạng danh Phật giáo Việt Nam thế này thế khác, làm rạng danh Phật giáo của thị ở Sơn Tây. Nhưng mà cho đến bây giờ vị này vẫn cái gì đi lang thang, nay ở chùa này mai ở chùa nọ, đã có cái gì đâu. Thực tế chưa làm được một cái gì, một ngôi chùa nho nhỏ thôi, chỉ một ngôi chùa nho nhỏ khoảng 200 mét vuông thôi, còn gì, chưa xây dựng được mà dám gì đi lên nổ với chính quyền địa phương. Cái người quản lý tôn giáo trên địa bàn thị xã Sơn Tây này thì sẽ xây dựng một ngôi chùa lớn nhất Việt Nam đấy. Xong rồi hôm tôi ra, ngày đấy tôi còn vẫn còn làm cánh thư ký của ban trị sự Phật giáo Sơn Tây, tôi đi ra làm việc thì cái ông trưởng ban tôn giáo hỏi thầy có biết cái thầy đấy không. Hỏi ra mới biết là gì, chính là cái anh chàng mà ngày xưa ba anh em cùng tu với nhau ở trên đỉnh núi chùa thầy, cùng làm tiểu một thời gian, cái kiểu như là gì, nó bị thần kinh nó không ổn định. Cũng thật là không may, trong ba anh em đấy thì hai anh em có vấn đề. Một chú thì người ở Quốc Oai thì bây giờ thì cứ suốt ngày bảo gì, ta là Phật đây. Cách đây 2-3 năm lên đây, tôi cũng lên đây, xong ở đây không ở là vào chùa Hương. Vào chùa Hương cứ xưng là gì, ta là Phật Quan Âm. Cứ thế ta là Phật Quan Âm. Nhưng vì sao mà nói như thế? Vì không chịu học tập, không chịu tu hành. Mấy chú mấy bác ở trong chùa Hương ngày đấy cùng đi tu với chúng tôi thời đó nói là gì, suốt đêm, cứ đến đêm đến 11 giờ là mở đài lên nghe cái đài BBC mà họ, đài nước ngoài á, cái đài BBC cứ đêm, nửa đêm 11 giờ nghe đến 1-2 giờ sáng cái đài BBC thì nó hay nói phát về cái chương trình khoảng 11 giờ đêm. Cứ nửa đêm, 1 giờ đêm mở cái đài đó nghe cho đến 1-2 giờ sáng, xong lại không ngủ được, thế là dần dần nó bị gì? Thần kinh. Đêm đến cái lúc người ta đi nghỉ thì mình lại đi nghe đài. Mà nghe đài thì nghe đài có phải là cái gì nó cũng tốt đâu. Mà cái đài đấy thì cái tư tưởng họ lại nhồi nhét là gì? Chống gì? Chống đảng và nhà nước và nhân dân chúng ta. Phần lớn những cái bài viết ở trong đó thì gì? Nó rất nhiều những cái bài chống đối nhân dân chúng ta. Họ muốn phá cái sự đoàn kết của đảng, nhà nước và các tôn giáo hiện tại đang sau năm giải phóng, sau giải phóng 1975 của nhân dân chúng ta. Ngày xưa tôi cũng thỉnh thoảng tôi cũng nghe vài lần cái đó, cho nên tôi thì tôi cũng biết, chỉ cần nghe qua thôi, đọc qua vài bài viết của họ, biết cái bài viết và cái sự chống đối của họ với nhà nước, với hiện tại của chúng ta như thế nào, cho nên chúng tôi không có nghe, không có xem nữa. Nhưng mà chú ấy thì cứ đêm đêm nghe như thế, rồi dần dần nó trở thành gì? Vì mất ngủ nhiều, rồi sinh ra thì thần kinh bất ổn. Đến cái khi nặng một cái thì nó bị gọi là bệnh hoang tưởng. Bệnh hoang tưởng. Ngày đấy cố hòa thượng thì cho ở vào trong động Hương Tích ấy, để quét dọn các thứ, thì cứ nghĩ rằng là mình đã chứng được Đức Quan Âm gia trì để chứng, rồi suốt ngày đi phán thế này thế khác. Cách đây 2-3 năm đi về đây thì thân tàn ma dại. Thân tàn ma dại, phải nói là thân tàn ma dại. là nay đây mai đó. Còn mà cái chú mà ở quê gốc Hà Nội kia đấy, đây chính lúc nãy tôi nói đấy, suốt ngày thích thuyết pháp, trong khi đó lại lên chùa tụng kinh thì bỏ qua. Thiền thì các vị biết là học thiền thì từ xưa đến nay các tổ dạy là phải có thầy gì, có thầy hướng dẫn, có thầy dạy thì mới tu thiền mới đúng được. Còn tự mình tu á, 10 người thì lầm đường 9, 100 người thì 99 người lạc lối, đi vào con đường tà đạo, tẩu hỏa nhập ma, cứ nghĩ rằng mình thành gì, thành Phật. Đấy, đang ở trong chùa này, có mấy anh chàng mấy hôm nay cứ suốt ngày đến cứ thế này, con là Quan Âm. Lúc nãy thì, lúc nào gặp tôi cũng bảo con là Quan Âm. Lúc nãy tôi bảo gọi bảo vệ đuổi về đi. Tôi bảo ở chùa tôi không dung chứa những cái kẻ gì vớ vẩn như thế. Đã muốn ở đây thì phải nghe theo chúng tôi, tu tập theo chính pháp. Muốn đến đây để chữa bệnh, muốn đến đây để chữa bệnh thì phải cầu gì? Phải cầu để chữa bệnh, chứ không phải là muốn đến đây để tiêu nghiệp thì phải tu để tiêu nghiệp. Đạo tràng các quý thầy ở đâu dẫn dắt các quý vị như thế nào tôi không biết, mà tôi không bàn cãi. Nhưng riêng đến với đạo tràng của tôi, các Phật tử chúng ta đặc biệt là phải đi đúng với đường lối của Phật đã dạy. Tôi không thể để cho cái trường hợp tu tập theo tà đạo, tà kiến ở trong đạo tràng của tôi hướng dẫn được. Đấy, cho nên ở đây chúng tôi mới nói là học Phật là phải thực hành giáo pháp của Ngài, đem áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày. Phật pháp ở đâu? Ở ngay những cử chỉ, hành động, lời nói của mình vậy. Ở mỗi cái gì? Cái ý nghĩ của chúng ta phát ra vậy các quý vị. Chứ không phải là Phật pháp gì ở trên đầu môi chóp lưỡi, không phải là Phật pháp ở tiếp trên mây xanh để cho chúng ta gì? Chúng ta ngắm, chúng ta gì? Chúng ta nhìn. Đó. Các quý vị về xem cái bộ phim Cuộc đời Đức Phật đi. Đấy, giáo pháp của Ngài đấy, ở ngay trong cuộc sống thực tại này của chúng ta. Người ta chửi Ngài, người ta mắng Ngài, Ngài vẫn an nhiên, điềm tĩnh. Đó là gì? Đó là Phật pháp đấy các quý vị. Người ta vu oan giáo họa cho Ngài, nhưng Ngài vẫn gì? Vẫn an nhiên, điềm tĩnh. Đó là Phật pháp đó các quý vị. Những cái lời dạy của Ngài á, chúng ta thấy là gì? Tôi rất thích cái bộ phim đó, vì tác giả viết lên cái gom viết hội tập lại những lời dạy của Ngài để làm ra cái bộ phim đó, phải nói rằng rất thâm thúy về Phật pháp. Những cái lời thoại ở trong đó tất nhiên đều dẫn chứng trong kinh Phật ra, nhưng mà để gì, suốt 49 năm thuyết pháp của Đức Phật đó, làm thành có 55 tập phim đó, suốt 49 năm, suốt 80 năm của Ngài chứ, suốt 80 năm cuộc đời của Ngài mà làm thì có 55 tập phim như vậy. 49 năm thuyết pháp của Ngài, Tam Tạng Thánh Điển gom lại có hơn chục tập phim từ khi thành đạo đó. Thì cái tác giả hội tập, soạn tập những cái lời dạy của Ngài làm sao đó, phải nói rằng rất hay. Và qua tìm hiểu tôi thấy là đến khoảng 70-80% những cái lời thoại ở trong bộ phim đó chính là do Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, một cái vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo thế giới, Ngài viết rất gần gũi với cuộc sống các quý vị. Các quý vị về cứ xem, sẽ học được rất nhiều ở trong đó. Xem nên gì? Nên bình tĩnh để xem, không phải xem để cười. Không phải xem như bộ phim giải trí đâu. Xem để học cái cách sống của Phật, cái cách tu của Phật, và cách hành đạo của Phật, và cách giáo hóa chúng sinh của Phật, cách hoằng dương Phật pháp của Phật. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Ngài Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai tán dương khen ngợi Quang Mục về cái sự hiếu hạnh của cô ấy, về cái tâm hiếu hạnh của cô ấy, vì mẹ mà gì mà phát đại nguyện độ tất cả chúng sinh trong đường khổ não đó. Độ cho gì, bao giờ chúng sinh thành Phật thành chính giác hết đó, thì ngài gì, ngài mới thành. Đại nguyện đó xuất phát từ đâu? Từ cái sự khổ đau của mẹ. Từ sự khổ đau của mẹ mà ngài phát đại nguyện đấy. Chúng ta bây giờ cũng có một phần na ná như ngài. Ở trong hội trường này tôi dám khẳng định với các quý vị là khá nhiều người có những cái gì, cái phần gần na ná như ngài. Đó là các quý vị đến ngồi đây, khá nhiều người vì là muốn tri ân báo ân cho cha mẹ, cho ông bà, cho người thân đã gì, đã mất rồi, cho nên mới đến đây. Có rất nhiều lý do để chúng ta đến đây, nhưng dù sao thì các vị có mặt ở đây cũng đã rất tốt rồi. Có những người đến đây là vì đi xem, nhà lục đục quá đi xem, họ bảo là phải cúng đi, nếu không cúng thì thế gì, trong nhà sẽ có người chết, thế này thế khác, cho nên lo. Lo là gì? Lo trong nhà mình tiếp tục có người chết, cho nên á mới đến đây. Thì có người thì bảo là đi khám bệnh tật, mắc những cái căn bệnh quái ác nào đó, thuốc thang vô phương cứu chữa, cho nên đến đây muốn cầu được một cái sự an ủi nào đó, vân vân. Trường hợp đó có khá nhiều trong hội trường này. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, các quý vị muốn đã tìm được đến cửa Phật, đã tìm được đến đây là tốt lắm rồi, đã quý lắm rồi. Dù sao cũng cầu Phật Bồ Tát hộ pháp thiện thần Thiên Long bát hộ bát bộ gia trì cho các quý vị bệnh tật thì sớm được tiêu trừ, gặp thầy gặp thuốc, sớm được khỏe mạnh trở lại. Nếu mà mệnh mà còn thì sớm được khỏe mạnh trở lại, mệnh mà hết á thì chúng ta ra đi nhẹ nhàng, được siêu thăng về các cảnh giới an lành, cõi trời người, hoặc là đủ duyên để về cõi Phật tịnh độ ở Tây Phương Cực Lạc thì không còn gì quý bằng nữa. Còn nếu mà gia đình nhà chúng ta mà có người mới quá vãng, như trong kinh Địa Tạng nói này, đã đến đây, chúng ta nên noi theo gương Bồ Tát Địa Tạng, noi theo gương Quang Mục, phát cái đại thệ nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Chúng ta chưa làm được như ngài thì chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh này, ở chọn lại cả ba thời, tụng hết cả ba quyển Thượng Trung Hạ kinh này, để lấy công đức để hồi hướng cho người thân đã qua vãng của chúng ta. Như trong kinh hôm qua nói là gì, cả kẻ còn với người mất đều được lợi ích. Tức là gì, kẻ còn tức là người còn sống đó, người mất tức là người đã chết đó. Đọc tụng bộ kinh này đem hồi hướng công đức đều được lợi ích hết. Rồi trong kinh rồi còn nói là gì, thọ trì đọc tụng bộ kinh này, trì chay giữ giới, cúng giảng chay tăng, làm công việc công đức phúc thiện, tạo tượng in kinh, đem công đức đó để hồi hướng. Các phần công đức thì người sống được mấy phần nhỉ? 7 phần công đức. Người sống được mấy? Được 6, còn người mất được 1. Vì sao không được cả chọn 10 phần công đức? Vì chắc chắn chúng ta sẽ không làm được gì, sẽ không làm viên mãn được cả 100%. Cho nên Phật mới chỉ nói là gì, 7 phần công đức thì người sống được 6, còn người chết được 1. Đó. Chúng ta có bao giờ đặt ra câu hỏi vì sao Phật không nói là 10 phần công đức người sống được 9, còn người chết được 1, hoặc người sống được 8, người sống được, người chết được 2 chứ? Vì sao? Vì Phật biết là ở thời mạt pháp này chúng ta không thể làm được trọn vẹn 100%. Cho nên ấy, Phật chỉ nói gì, 7% đây là tương ứng với 70% mà thôi. Đó, 70% đó thì chúng ta được 60, người chết được gì, 10. Nếu nói 7 phần công đức ấy, thì chúng ta được 6, còn người chết được 1. Đó. Vì Phật biết rõ, Phật vì ngài đã thấu tận cùng nghiệp tính của chúng sinh rồi mà. Biết chúng ta không thể làm được 100%. Ở cái thời mạt pháp này, xin thưa các quý vị, nói ngay về một cái giới rất nhỏ trong cuộc sống thôi. Nếu mà bảo là trong giới luật của Đức Phật 10 giới sa di thôi, chúng tôi bây giờ chưa giữ chọn được. Phật đấy các quý vị, tam quy của các Phật tử tại gia thôi, chúng ta cũng gì, chúng ta chưa giữ chọn được. Vì quy Phật chúng ta phát nguyện đọc quy Phật hàng vào pháp hội chúng phong gì, đệ tử chúng con khuyên quy Phật nguyện trọn đời không theo gì đấy, quy pháp không theo gì đấy, quy tăng không theo gì đấy. Nhưng mà rất nhiều Phật tử cứ vào những ngày pháp hội ấy, những ngày lễ nhà lên lại bảo thầy ấy, vừa qua con phải đi xem thấy thế này thế nọ sợ quá đó. Mà tôi đã cảnh báo nhiều lần rồi đấy, Phật tử thì không nên đi xem đồng bóng bói toán làm gì. Các cụ ngày xưa nói là đi bói thì ra ma, quét nhà thì ra rác. Các vị cứ không tin, tí nữa quét lau sạch cái nhà này đi, xong đi quét lại một lần nữa xem vẫn gì, vẫn còn rác. Quét đến 10 lần vẫn cứ gì, vẫn cứ còn có bụi có rác. Mà đi bói, đi xem bói các vị biết không, cứ đến cửa nhà ông thầy bà thầy thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Nhà không có vấn đề không bao giờ chúng ta gì, chúng ta đến đó. Mà đã đến đó thì đương nhiên không có chuyện này thì phải có chuyện gì, chuyện khác. Họ nói cho vậy lại lo vào thân đó. À, giống như cái cô ở xóm đình mấy năm trước tôi nói, đi xem họ bảo là bố chồng mất rồi còn ba mẹ con. Nó bảo mấy tháng nữa thì gì, trong nhà còn có người hơn ba, trên dưới 30 tuổi mất nốt. Thế thì gì, trên dưới 30 tuổi trong nhà còn có ba mẹ con, một đứa thì mới sinh, một đứa được mấy tuổi, thì đương nhiên là bà mẹ gì nữa. Mà bà mẹ mất thì chỉ còn có hai đứa con nhỏ ở với ai. Rồi nó bảo là cầu cúng thế này thế nọ, cầu cúng xong rồi lại đi xem người khác xem đã khỏi chưa. Người khác bảo vẫn chưa gì, vẫn chưa khỏi. Xem đến 4-5 cô đồng ông thầy đó thì họ vẫn bảo là gì, chưa được. Đến chỗ nào cũng bảo chưa được. Thế cuối cùng gì, tiền thì hết, lòng thì vẫn gì, vẫn lo. Tiền thì hết sạch rồi. Mỗi một đám cúng như vậy ngày đấy thì cũng phải 5-10 triệu. 50 triệu ngày đấy nó phải 3-40, bằng 3-40 triệu bây giờ giá trị. Ngày đấy bằng 3-40 triệu bây giờ. Năm tôi mới về cái chùa này được mấy năm đó. Cho nên tôi đã cảnh báo các Phật tử chúng ta là chúng ta cứ nhất tâm mà tu hành. Họ chỉ đọc tụng kinh này ở tại gia, tại nhà của chúng ta đó. Vậy mà cầu nguyện, mà hành theo, dần dần chúng ta thì tội diệt phúc sinh, nghiệp chướng sâu dày bao nhiêu để đọc tụng kinh này dần dần cũng sẽ tiêu. Giống như cái tấm kính, tấm gương á, bụi bẩn đến đâu chúng ta lấy nước sạch, chúng ta lấy khăn, chúng ta rửa mãi cũng phải gì, cũng phải sạch các quý vị. Giấu cho bùn á, đất á, phân do á, có cháp lên dày lên đó gì, hàng vài phân, thậm chí hàng mét trên cái tấm gương đó, chúng ta lấy nước nhiều, nước sạch chúng ta cứ dội, chúng ta cào, chúng ta rửa mãi thì nó cũng phải gì, cũng phải sạch đó. Lấy một cái ví dụ như vậy để các Phật tử chúng ta thấy công đức thọ trì đọc tụng bộ kinh này nó giống như là nước sạch rửa tất cả những cái cấu uế, những cái nghiệp chướng từ bao đời chúng ta đi gieo trồng, chúng ta tạo nghiệp. Chúng ta phải có niềm tin, mà phải có sự kiên nhẫn, đừng có nóng vội. Tụng 7 ngày chưa được, 21 ngày chưa được thì 49 ngày chưa được thì 100 ngày, 100 ngày chưa được thì 1 năm, 1 năm chưa được thì 10 năm, 10 năm chưa được thì 100 năm cũng phải được. 100 năm không được thì 100 kiếp cũng phải được. 100 kiếp không được thì ngàn vạn kiếp thì sẽ được, chắc chắn sẽ được. Chúng ta phải giữ được cái niềm tin và có cái sự nhẫn nại, sự kiên nhẫn như thế. Đó. Về các vị xem lại bộ phim Cuộc đời Đức Phật, xem Ngài kiên nhẫn như thế nào. Ngài kiên nhẫn ra sao khi mà trên bước đường cầu học, học đạo của Ngài, trên cái bước đường tu tập khổ hạnh của Ngài. Đó. Ngài kiên nhẫn ra sao? Tôi chẳng chỉ rong ruổi với các quý vị vài năm nữa thôi. Đến năm khoảng độ tầm 50 tuổi thì cũng phải dành cái thời gian để chuyên tâm tu tập cho mình một thời gian. Nếu như Phật Bồ Tát còn gia trì, còn cho mạnh khỏe, làm xong công trình này một vài năm cũng phải lo tu cho mình. Cái rong ruổi ngoài này á, lên giảng như thế này 80% nó chỉ là cái lời gì, lời do tri thức, do cái tâm thành của mình nó lưu xuất ra thôi, chỉ mới được 20% là tương ưng, chưa được 50% chúng ta còn chưa chắc chắn, huống chi mới có 20%. Tôi cảm thấy tôi thì mới chỉ làm được khoảng 20% với những lời tôi đã nói với các quý vị thôi. Còn 80% mới chỉ là cái tâm thành kính, lưu xuất và cái tri thức của mình do nhiều đời huân tập và do những năm đi học nó huân tập mà thôi. bao giờ mà được 50-50 vẫn chưa phải là chắc chắn đâu các quý vị. 80-90% còn chưa chắc chắn, chứ đừng nói là 50-50, chứ đừng nói là 20-80. Cho nên phải có thời gian để đóng cửa tịnh tu, nghiên cứu những lời dạy của Đức Phật, áp dụng vào cuộc sống trong nội tâm của mình. Bây giờ tôi đang áp dụng cuộc lời dạy của Đức Phật vào gì? Vào cuộc sống chung quanh mình. Tức là Phật dạy làm chùa tô tượng đúc chuông hoằng pháp. Thì bây giờ tôi đang ở trong giai đoạn đó, làm chùa tô tượng đúc chuông, làm tất cả bằng cái tâm thành kính của mình. Hoằng pháp cũng bằng cái tâm thành kính của mình, nhưng mà mới đang ở cái giai đoạn bên ngoài. Nếu sống cái nội tâm thật của mình á, thì phải có cái thời gian tĩnh tu. Là các Phật tử chúng ta cũng vậy, nếu bây giờ mà tuổi đã thì cao cao lên rồi một chút á, hoặc là ai muốn một đời còn trẻ nhưng muốn một đời thoát ly sinh tử, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc á, thì cũng phải có gì một thời gian tĩnh tu thì mới được. Chuyên tâm niệm Phật, tin sâu nguyện thiết, hành trì cho chuyên thì mới được. Nếu mà duyên mà nó đủ với tôi thì đúng là năm nay là tôi nhập thất đây. Tôi phát nguyện là năm 43 tuổi thì nhập thất. Phát nguyện từ ngày xưa, từ ngày còn đi học ấy. Năm 43 tuổi nhập thất. Nhưng mà thì duyên không đủ, cho nên á, chưa thể nhập thất được. Nó rời lại cho đến khoảng năm 50 tuổi, nên không biết đến lúc đó còn sống được hay không. Vô thường thì tấn tốc lắm các quý vị, không phải là nó hẹn chúng ta đâu. Cho nên thì tôi cũng cố gắng, bây giờ thì làm chút công việc phúc thiện, xây chùa tô tượng đúc chuông hoằng pháp như thế này để gieo cái duyên lành với các quý vị, kết duyên với các Phật tử chúng ta, kết duyên với chúng sinh. Cho nên đến khi đó mà vào nhập thất hoặc là tịnh tu được thì có thể nó cũng sẽ trợ duyên công đức cho mình tốt hơn. Thì Phật dạy phải gì? Phúc tuệ phải tu cho vẹn tròn thì mới có thể thành chính quả được. Còn anh chỉ tu tuệ, tức là chỉ có học không á, chỉ có tu không á, mà không làm phúc, không gia hóa chúng sinh, thì Phật gì? Phật cũng trách các vị tỷ kheo đó. Trách các vị tỷ kheo đó là chỉ biết tu cho bản thân thôi thì cũng không tốt, thì khiến cho giáo pháp của Đức Phật không được tồn tại lưu chuyển lâu dài đó. Không được truyền bá lâu dài rộng rãi ở thế gian. Giống như các vị độc giác, các vị duyên giác, các vị độc giác á, tu chứng ở trên rừng trên núi, tu chứng một cái nhập thất, tu chứng một cái là nhập niết bàn luôn, không hoằng pháp mà cũng không muốn truyền pháp, vì thấy chúng sinh cái thời mạt pháp này thì càng ngày thì càng căng cường, càng khó độ. Khó không? Khó. Giảng đến gì? Đến khẳng cả cổ họng ra rồi, nhưng có mấy người hiểu được Phật pháp chân chính thực sự đâu. Vẫn lầm lạc, vẫn đi theo đường tà. Vì cái tâm của chúng sinh cái thời này là nói như thế, dao động, bướng bỉnh, nghi hoặc, vân vân, đầy những cái tâm kiêu căng, ngã mạn, đố kỵ, tật đố như thế, cho nên rất khó để thâm nhập, rất khó để giáo hóa. Vì vậy mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy các vị đại A La Hán Phật thọ ký cho thành Phật, nhưng mà gì, ngày nào từ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, Ma Ha Sa Ba Xà Ba Đề, rồi Gia Du Đà La, vân vân đó, các vị đại A La Hán, Tỷ Khiêu Tăng, Tỷ Khiêu Ni đó đều phát nguyện đối trước Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn: sau khi ngài nhập niết bàn, con sẽ đem chính pháp của ngài đi gì, đi thế giới khác. Chúng ta thấy đau chưa? Vì sao mà các vị đại A La Hán đều phát nguyện trước Đức Phật là con sẽ đem chính pháp của ngài đi thế giới khác để giáo hóa chúng sinh? Đức Thế Tôn nhập niết bàn rồi, các ngài A La Hán không dám trụ ở thế gian, để không dám phát nguyện trụ ở thế gian lâu dài để chuyển bánh xe pháp của Phật, mà phát nguyện là con sẽ đi thì đem giáo pháp của Phật đi thế giới khác, tức là ngoài quái sa bà của chúng ta này. Lúc đó các ngài đã thể nhập vào tính thanh tịnh của thể tính thanh tịnh của niết bàn rồi, các ngài tùy duyên thị hiện tấm thân đi thế giới khác, có thể là lên quái gì, quái trời Đau Lợi chẳng hạn, quái trời Đâu Xuất chẳng hạn, quái trời Tịnh Cư Thiên chẳng hạn, để giáo hóa, đem chính pháp của Phật để giáo hóa cho chúng chư thiên thì dễ hơn. Về chúng chư thiên là gì? Thiện nhiều hơn ác, trí tuệ công đức phúc báo nhiều hơn quả nhân gian chúng ta rất nhiều, cho nên rất dễ tiếp nhận chính pháp của Phật. Vì vậy mà các ngài phát nguyện đi thế giới khác, cho nên đây cũng là một cái gì nỗi mất mát lớn của chúng ta. Nhưng cũng rất may cho chúng ta là gì, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa các vị A-la-hán đều thoái lui cái trọng trách ở lại cõi Nam Thiền Bổ Châu chúng ta giáo hóa chúng sinh, thì lại có gì rất may là có gì có rất nhiều các vị Bồ Tát gọi là Bồ Tát tòng địa dũng xuất, là những người bạn, là những người học trò của gì của Thích Ca Mâu Ni Phật, từ vô số kiếp trước đã phát đại Bồ Đề Tâm, đã hành Bồ Tát đạo, và đặc biệt là có gì có Bồ Tát Địa Tạng đây. Ngài phát nguyện ở lại thế giới Sa Bà này, ở lại cõi khổ này để cứu độ chúng sinh, cho nên chúng ta mới có gì, chúng ta mới có duyên lành được gặp Phật pháp và mới được ngồi đây với nhau các quý vị. Không có thì cứ như các vị đại A La Hán, A Nan, Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên vân vân đó, thì chính pháp của Đức Phật chắc diệt mất rồi. May mà có các vị Bồ Tát tòng địa dũng xuất, Địa Tạng, Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, rồi có rất nhiều các vị đại Bồ Tát, các ngài vì muốn cho chính pháp của Đức Phật được trường tồn cửu trụ ở thế gian, cho nên các ngài có thể thể hiện ra một tấm thân là các Phật tử dưới chúng ta học đạo. Các Phật tử chúng ta là một Phật tử thuần thành, giữ gìn năm giới đầy đủ, một Phật tử thuần thành tụng kinh niệm Phật, làm cái mô phạm cho gì, cho một gia đình nhỏ của chúng ta thôi, cho một nhóm Phật tử thôi, thì các vị biết đó chính là, có thể các quý vị chính là tòng địa Bồ Tát, như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói đó, hộ trì Phật pháp. Chúng ta không chuyển được bánh xe pháp lớn như là Phật, như là các vị đại Bồ Tát, thì chúng ta chuyển bánh xe pháp gì, bánh xe pháp nhỏ. Có những vị tăng ni hiện diện ở tại đạo tràng này, có thể là các vị này là tòng địa Bồ Tát. Các quý vị không chuyển được bánh xe pháp luân như là Phật thì chuyển bánh xe gì, bánh xe nhỏ nhỏ, bánh xe pháp nhỏ nhỏ, giúp đỡ được người nào trong thời mạt pháp này thì quý người đó. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy là Địa Tạng Vương Bồ Tát vì sao mà lại được các Đức Phật mười phương khen ngợi. Từ thời Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, lúc đó Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ là mới là thân một vị hiện tấm thân của vị Bồ Tát tại gia Quang Mục, mà con gái Quang Mục, mà con gái của bà La Môn, dòng dõi bà La Môn có tên là Quang Mục, tức là để hiện cái tấm thân Bồ Tát tại gia mà được gì, được mà được Đức Phật để tán dương khen ngợi như thế. Thì ở đây qua cái đoạn văn kinh này thì là cái đoạn mà Đức Phật muốn trùng tuyên lại cả một cái đoạn kinh mà 2-3 hôm trước chúng ta học, đó là nói về cái công đức thù thắng của Địa Tạng, tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát, đó là Quang Mục, và nói lên cái bài giảng của ngày hôm qua chúng ta đã học, và nói rằng là gì, ngài vì cô ấy, vì mẹ mà gì? Mà phát nguyện, vì thấy mẹ đau khổ mà phát đại Bồ Đề Tâm. Và sau đó thì đến cái đoạn cái bài kệ chúng ta thấy là hết 13 năm nữa mẹ con bỏ báo thân được sinh dòng phạm chí thọ lâu cả trăm tuổi đó, rồi hết báo thân này được sinh cõi vô ưu thọ mạng vô cùng tận trải hằng xa kiếp, rồi tu đến thành Phật độ hết thảy chúng sinh đó. Đấy tức là Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục khẳng định với Quang Mục rằng là gì, cái đứa hầu gái kia, tức là gì, mẹ của con ở kiếp trước đó, cái đứa hầu gái ở kiếp này đó, sau khi hết 13 tuổi thì yên tâm, sau khi con phát đại nguyện như thế rồi, hết 13 tuổi đúng ra là bà ấy gì, bà sẽ đọa vào gì, đọa vào cõi khổ tiếp theo, nhưng mà do con phát đại nguyện như vậy thì hết 13 tuổi bà ấy gì, đứa trẻ vẫn chết, nhưng mà chết đi thì được sinh vào dòng phạm chí. Phạm chí tức là ở Ấn Độ ngày xưa thì người ta lấy cái dòng Bà La Môn, thì trong dòng Bà La Môn á, người ta chia ra gì, có Phạm Chí, Bà La Môn và Phạm Chí. Phạm Chí tức là những cái người gì xuất gia tu học, những người xuất gia tu học cúng Bà La Môn, nhưng mà Bà La Môn thì chỉ làm người làm thầy cúng thầy bái bình thường thôi, nhưng Bà La Môn xuất gia tu học thì đó gọi là dòng Phạm Chí. Đó, dòng Phạm Chí hay cũng gọi là nôm na như chúng ta gọi là Phật tử. Chúng tôi là người xuất gia cũng là Phật tử, nhưng Phật tử xuất gia, Phật tử tức là người con Phật. Nhưng mà gì, người con Phật để chia ra gì là xuất gia và tại gia. À, đấy thì Bà La Môn thì có những người xuất gia, cũng có những người họ xuất gia tu đạo cầu đạo giải thoát ấy, thì dòng đó gọi là dòng Phạm Chí. Đấy thì mẹ của Quang Mục ấy, sau khi chết đi đọa địa ngục được con gì lễ Phật cúng dường siêu độ cho, cầu Phật siêu độ cho thì được sinh làm lại đứa con nhà ở, đứa con của người ở trong nhà đó, người giúp việc trong nhà đó. 13 năm sau, đáng lẽ ra đứa trẻ ấy chết đi lại tiếp tục đọa đường ác vì nghiệp quá ác, quá xấu khi mà còn sống. Thích ăn gì? Ăn thịt, ăn ba ba, ăn cua, ăn cá và ăn trứng của các loại đó, vân vân. Rồi nói những lời gì? Độc ác, chửi mắng, nguyền rủa, đánh đập những người gì? Những người giúp việc ở trong nhà. Hai cái tội báo ác đó, cho nên sau khi chết đi đọa địa ngục. Đọa rồi á, con cứu rồi, cứu ra rồi, nhưng mà 13 năm sau thôi làm người. 13 năm tức là chỉ cho cái thọ mạng rất gì? Rất ngắn. 13 tuổi tức là thọ mạng rất ngắn, đáng lẽ chết đi thì phải đọa, nhưng mà gì? Vì con gái phát đại bồ đề tâm, vì mẹ mà phát tâm gì? Thệ độ hết thảy chúng sinh, nguyện đâu đâu có chúng sinh khổ đau á, thì Bồ Tát thế sẽ vẫn còn trụ ở đời để hành Bồ Tát Đạo, không thành Phật, nguyện chưa thành Phật vì chúng sinh để độ. Cho nên vì cái lòng phát nguyện như vậy, phát nguyện không phát nguyện suông các vị nhá. Chúng ta thấy phát nguyện xong Quang Mục trước đây nay chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, cho nên bằng công đức đó, vì vậy mà mẹ của ngài, đứa con ở, rồi á thành như một dòng Phạm Chí, tuổi thọ cả 100 năm. Mà Phạm Chí tức là người biết tu tập. Mà vị Bà La Môn biết xuất gia tu tập, sống thanh tịnh, sống tịnh hạnh, do có công đức xuất gia tu tập trong dòng Phạm Chí đó, cho nên vị Phạm Chí đó sau khi thọ 100 tuổi, sau khi chết đi tu tập, chết đi được sinh lên cõi gì? Cõi vô ưu. Cõi vô ưu của Đức Phật gì? Đức Phật Bất Động Như La. Cõi này á, Đức Phật để lấy thiền định để hoằng pháp. Cõi của chúng ta thì Đức Phật lấy gì? Lấy giới định tuệ để tu tập, và lấy gì? Lấy khẩu thuyết pháp để gì? Để truyền đạo. Còn cõi Đức Phật chúng hương như hôm rồi tôi nói là gì? Thì lấy gì? Lấy cơm, lấy thức ăn để truyền đạo. Thế còn cõi của Đức Phật vô ưu này thì dùng thiền định để truyền đạo. Ai muốn nghe Phật thuyết pháp thì phải ngồi gì? Ngồi thiền nhập định thì mới hiểu được Phật thuyết pháp. Như chúng ta cứ rong ruổi như thế này thì chắc chắn không nghe được lời Phật thuyết pháp. Ngày xưa 4-5 năm tu thiền, chúng tôi cũng tu thiền 4-5 năm, học thiền và tu thiền. Thì chúng tôi thì khi mà tâm mình an định, mình mới thấy được cái cảnh giới ở trong thiền định nó khác xa một trời một vực với cảnh giới của phàm phu chúng ta như thế nào. Chúng ta ngồi ở một chỗ đây, nhưng có thể chúng ta thì biết được rất nhiều cảnh giới ở chung quanh chúng ta. Đấy mới chỉ là phàm phu tu định thôi. Chúng tôi ngày đó cho đến bây giờ chúng tôi chỉ là phàm phu thôi. Nhưng mà khi chúng ta chuyên tâm một lòng thiền định thì chúng ta có những cái cảm nhận khác xa với cuộc sống như vậy. Cho nên tôi rất mong là, rất phát nguyện là phải, và rất mong có một thời gian, dành cái thời gian để tính tu cho mình, để nhập thất tính tu cho mình, không long đong trong cái việc xây chùa hoằng pháp như thế này nữa. Đó. Ngày xưa ngày Thiên Thai Chí Giả, tổ của sơ tổ của Tông Pháp Hoa, ngài cũng thuyết pháp. Bước đầu ngài cũng thuyết pháp. Thuyết pháp của ngài được gì? Được các vua đến quy y. Dân chúng vây kín là gì? Vài chục nghìn người để nghe thuyết pháp. Cái ngày đấy đó là cái kỳ tích rồi. Nhưng mà sau này ngài thì ngài thấy là gì? Càng ngày càng nhiều người đến nghe pháp á, thì càng không có người tu mấy. Càng nhiều người nghe pháp thì càng ít người tu. họ chỉ nghe xong rồi cầu, nghe rồi nguyện, nghe rồi xin. Nghe pháp để cầu xin chứ không phải nghe pháp để tu. Cho nên thì ngài lên núi Thiên Thai, ngài nhập cư, ẩn cư trên đó một thời gian dài. Thì khi đó ngài mới, sau cái thành tựu thì ngài mới đem hoằng pháp. Thì cái pháp đó mới là pháp thật, pháp thật sự được chuyển. Còn cái pháp trước đấy á, cũng giống như tôi bây giờ, pháp bây giờ chưa phải là pháp thật sự để chuyển đâu, mới chỉ là pháp gì, đây chỉ pháp phương tiện thôi. Vì cái người để giảng pháp mới chỉ làm được khoảng 20% trong những lời mình nói, thì mới chỉ là phương tiện thôi các quý vị. 20% đã quý rồi các quý vị. Cho nên vẫn có một cái nguyện ước, một cái mong cầu và một cái sự phát nguyện đó, một lúc nào đó vài năm nữa làm được cái điều đó, bỏ một thời gian ra để chuyên tâm tu tập cho bản thân, nhập thất tu hành thì mới có thể chứng nghiệm được cái lời Phật dạy ở trong kinh, tâm mình mới thực sự là tương ưng với pháp. Nên không biết là phúc duyên có đủ không, bây giờ cứ gieo duyên tạo phúc đã, lên đó nếu mà đủ thì làm được thì một đời mới giải thoát được, còn không thì cũng còn chưa chắc. Đó, không phải dễ đâu các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy là gì, mẹ của Quang Mục từ một gì, một bà cụ ác ôn, thích ăn thịt cá và nói việc ác, làm việc ác, rồi đọa trong địa ngục, ra đứa trẻ con đi ở, con của người đi ở, rồi phạm chí, rồi thành vị, sinh lên cõi Đức Phật Vô Ưu, trở thành một vị Bồ Tát lớn ở trên đó. Và cái phần tiếp theo của bộ kinh này thì đến sang tháng để chúng ta học tiếp. Hôm nay học hết bài kệ này, hết bài kệ này thôi, trang 76. Thì đến tháng sau thì vào chúng ta học tiếp. Nay thì trả lời một số câu hỏi các Phật tử, vì các Phật tử chúng ta đến thì hỏi nhiều quá, mà hỏi thì trả lời cho từng người một thì thầy không có thời gian. Thực sự là thầy không có thời gian để ngồi nghe các Phật tử đến để kể lể chuyện gia đình nhà mình từng người một, từng người một, mà trong đó thì rất nhiều người trùng nhau, 10 người thì có thể đến 3, 4, 5, 6 người trùng nhau về một câu chuyện muốn hỏi, nhưng đi trả lời cho từng người một thì không được. Hôm qua có Phật tử nhắn tin, con rất buồn là gì, vì thầy không nghe hết những lời bộc bạch của con. Rất là buồn. Vì sao? Vì đến giờ lên chùa rồi các quý vị, 8:30 rồi vẫn cứ thầy trả lời con với, mà đằng sau thầy trả lời cho con đó, đứng đằng sau còn gì, còn hàng chục người, hơn chục người vẫn đứng ở hai bên, quỳ hai bên chuẩn bị tiến vào nữa. Mỗi một người ít nhất khoảng 3 đến 5, thậm chí đến 10 phút thầy trả lời cho gì, cho con, rồi lại con, rồi lại con, lại con. Mà trong khi đó 400-500 người đợi ở trên hội trường nghe chính pháp, còn thì mình vẫn cứ gì níu thầy để ở dưới để thầy cho con hỏi một câu thôi. Nhưng có một câu đó các vị, trả lời một câu rồi lại tiếp tục cho con một câu nữa, một câu nữa thì lại một câu nữa. À, xin một phút như đến 15 phút vẫn gì, vẫn chưa muốn thôi. À, có Phật tử nhắn tin và là con rất buồn là vì thầy không nghe hết để câu, thầy không nghe để trả lời hết được câu hỏi của con, cho nên thôi hôm nay lên đây trả lời trên này các Phật tử chúng ta. Từ giờ trở đi là cứ vào mà ngày cuối cùng của khóa tu Địa Tạng là chúng ta sẽ dành một cái thời gian cho trả lời vấn đáp. Các Phật tử chúng ta thắc mắc cứ gặp đưa lên câu hỏi lên thầy trả lời, thì ở trên này thanh thiên bạch nhật như thế này. Thôi nếu ngại thì đừng có viết tên thật vào đó cũng được, nếu viết tên thật thì cứ viết số điện thoại địa chỉ cũng được, nhưng thầy sẽ không đọc để chúng ta gì đỡ ngại. Không có cái nhiều Phật tử là chúng ta hay ngại. Thầy sẽ đọc lên và trả lời trên này, thì các Phật tử ai mà có cái hoàn cảnh tương tự như thế thì chúng ta cứ thế mà làm. Đó, thống nhất như thế, từ giờ trở đi cái khóa tu ngày cuối thì chúng ta dành thời gian vấn đáp. Bây giờ vào trả lời vấn đáp câu hỏi thứ nhất. Một Phật tử hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin được thầy hoan hỷ trả lời cho con và một số các Phật tử đồng tu với con câu hỏi. Một, trong kinh Địa Tạng có viết tụng tháng à trong trong tháng, nhưng ngày trai mỗi ngày tụng một biến kinh này, vân vân. Vậy một biến kinh này là cả ba quyển thượng trung hạ, hay một biến chỉ là một quyển thượng hoặc quyển trung hoặc quyển hạ? Một biến kinh này, Phật tử này hỏi cho cả đạo tràng trong nhóm được biết là một biến kinh này đó là một quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, hay là một bộ? Một bộ kinh này thế được mới gọi là gì? Là một biến. À, một bộ cả quyển thượng, quyển trung, quyển hạ trọn vẹn thì gọi là một biến kinh này. À, cho nên tôi thường hay bảo các Phật tử về tụng đấy, tụng là 21 ngày, tức là 21 bộ kinh mỗi ngày. Phải, nếu chúng ta cầu nguyện một cái điều gì đặc biệt á, muốn làm được luôn á, hay là muốn thành tựu sớm á, phát nguyện 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, tức là mỗi một ngày phải đọc hết cả gì, cả một biến kinh này, tức là một bộ kinh này, thượng trung hạ này, chia được thành 3 thời là tốt nhất. Nhưng 3 thời thì rất ít người làm được, vì cái thời gian thì sáng 4-5-6 giờ sáng là tụng gì, quyển thượng, 4-5-6 giờ chiều gì đấy trong khoảng thời gian đó thì tụng quyển gì, quyển trung, và 8-9-10 giờ đêm gì đó thì tụng quyển hạ đấy. Nếu mà pháp đại nguyện đó thì nên chia ra như thế. Vì sao phải chia như thế? Chia như thế để sau một cái quyển thượng thì chúng ta còn niệm Phật được khoảng 30 phút, thêm cái công đức niệm Phật nữa. Chứ còn nếu chúng ta vẫn tính là gì, tụng hết một bộ kinh này hay một biến kinh này đó, tụng cả 3 quyển thượng trung hạ, 2 tiếng hoặc 2 tiếng rưỡi, làm mà lèo như vậy thì chúng ta gì, mệt, chúng ta hết thời gian, và chúng ta gì, chúng ta không còn thời gian để niệm Phật nữa, cho nên công đức nó sẽ giảm đi gì, giảm đi 30-40% các quý vị. Mà khi ra tụng kinh quá dài á thì cái tâm của chúng ta sẽ dễ bị gì, dễ bị dao động, không nhiếp tâm, có đúng không? Các vị ngồi 1 tiếng đồng hồ thì thân chúng ta ngồi còn yên, nhưng khoảng độ từ 1 tiếng trở đi cho đến tiếng thứ 2 hoặc hơn 2 tiếng đó thì chân mỏi cứ thay đổi luôn sành sạch đó. Đó là thân đã mất gì, mất sự trang nghiêm rồi, tâm cũng theo thân để mà chạy ra ngoài. Mà tụng kinh á, hết quyển thượng sang quyển trung rồi á, thì cứ thỉnh thoảng đọc lại gì, hôm nay gì, tâm nghĩ là ô hôm nay sao kinh lại dài thế. Vì sao mà dài? Mỏi chân, mỏi lưng, mỏi mắt, khản cổ, cho nên kinh hôm nay nó dài quá. Đang tụng kinh mà khởi tâm tại sao kinh hôm nay lại dài thế, như vậy là tán tâm rồi. Tụng kinh như vậy là tán tâm rồi, mất 50% tụng kinh rồi đó. Cho nên thầy khuyên chúng ta thì nên chia thành từng gì, từng quyển, trừ trường hợp đặc biệt gia đình chúng ta thì phải đi làm, Phật tử còn trẻ còn phải đi làm công ăn việc làm, cho nên chỉ chia thành 2 thời sáng tối phát nguyện tụng 3 quyển thượng trung hạ thành một bộ, thành một thời đó. Thì buổi sáng chúng ta phải đi làm cho nên tụng quyển thượng xong rồi niệm Phật xong rồi hồi hướng đi làm, buổi tối về thì bỏ xem tivi đi, ăn cơm xong mà kế tụng cho đến gì, từ 7 giờ 7 rưỡi cho đến 8 giờ chẳng hạn, 8 giờ cho đến khoảng 10 giờ 10 rưỡi tụng quyển trung quyển hạ và niệm Phật một chút, thế là xong. Nhưng mà tốt nhất vẫn là chia thành gì, 3 quyển thượng trung hạ thành 3 thời tách biệt nhau để niệm Phật được nữa là tốt nhất. Mà cái thời kinh đọc kinh nó cũng vừa phải là tốt nhất đấy. Rồi câu thứ hai, Phật tử nào hỏi trong kinh có nói đến bà Ma Gia Phu Nhân, vậy bà Ma Gia Phu Nhân là ai, mẹ của vị nào? Ma Gia Phu Nhân chính là em gái của Ma Gia Phu Nhân này chính là gì, là mẹ đẻ của Thái tử Tất Đạt Đa. Còn Ma Ha Ba Xà Ba Đề á chính là gì, em gái của Ma Gia Phu Nhân và là mẹ nuôi của Thái tử Tất Đạt Đa. Chúng ta biết ở Ấn Độ ngày xưa thì nó như Việt Nam chúng ta cái thời Lý thời Trần đấy mà, quan chú quan bác hoặc là gì, 2 chị em đều lấy một gì, một chồng, không sao. Trần Thái Tông bị Trần Thủ Độ ép liền, ép lấy vợ của ông anh đó, ép vợ của ông anh quan ông bác đó. Vì sao? Vì Trần Thái Tông gì, không có con. Cho nên á, mà ngày xưa thì gì? Vua thì phải truyền cho gì ạ, cha thì phải gì? Có con trai để truyền cho gì, truyền ngôi. Mà nếu mà vua mà không có con thì phải truyền gì? Truyền cho con chú hoặc con bác. Nếu chú bác mà cũng không có con trai nữa thì đương nhiên truyền sang gì? Truyền cho con rể chứ. Mà con rể sang họ khác một cái là mất rồi. Đó. Đấy là cái chính trị ngày xưa như thế. Cho nên nó tạo ra con người như vậy. Vì vậy mà cả Ma Gia và Ma Ba Xả Ba Đề là hai chị em cùng lấy gì? Một ông vua, đó là Tịnh Phạn Vương. Nhưng bây giờ chúng ta, xã hội hiện đại của chúng ta bây giờ như thế thì gọi là gì? Loạn gì nhỉ? Các hai chị em cùng lấy một gì? Một ông chồng, như thế là gì? Loạn luân. Như thế loạn luân. Nhưng mà văn hóa ngày xưa như thế là gì? Đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. À, văn hóa là do con người chúng ta gì? Đặt ra, đúng không? Bằng cái sự tiến hóa của xã hội, dần dần do con người chúng ta đặt ra cái chuẩn mực văn hóa. Nó không có một cái chuẩn mực nào là cố định đâu các quý vị. Có thể quốc gia này đặt ra tiêu chuẩn này là gì? Là văn hóa. Những tiêu chuẩn khác là gì? Lại cái đó không phải là văn hóa. Đấy, ví dụ như Việt Nam chúng ta, các vị thấy không? Lễ hội Chọi Châu, lễ hội Đâm Châu ở Tây Nguyên, lễ hội Chọi Châu ở Hải Phòng, họ cho là gì? Bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Nhưng mà sang bên châu Âu á, sang bên Úc, sang bên Thụy Sĩ thì chắc chắn không có cái lễ hội đó. Vì Úc và Thụy Sĩ thì hoặc là Ấn Độ, họ nghiêm cấm là gì? Giết trâu, giết bò. À, giết con lợn, con gà thì được, nhưng mà gì? Giết trâu, giết bò là gì? Ấn Độ ngày xưa, văn hóa của Ấn Độ là không ăn thịt trâu, không giết trâu bò. Vì trâu bò nó là sức kéo, chết thì đem chôn chứ không được ăn. Và con bò kể cả Ấn Độ cái thời thế kỷ 21 này, năm 2017 này đó, con bò Ấn Độ vẫn được gì? Được tôn sùng như là một con người. Con bò đi vào gì? Đi vào phố cấm bình thường không bị phạt, nhưng con người đi vào phố cấm sẽ bị gì? Bị phạt. Con bò có thể gì? Xin lỗi các vị, có thể gì? Tè bậy ra trên đường, nhân viên gia súc không bị phạt, nhưng mà con người á, tè bậy trên đường thì bị phạt. Đấy, có nghĩa là con bò được tôn trọng. Cho đến là năm 2017 này, con bò vẫn được tôn trọng ở Ấn Độ và không bị giết thịt như Việt Nam chúng ta. Còn một số nước ở châu Âu, họ có luật rõ ràng, con chó được tôn trọng quyền như con người, ai giết chó tức là bằng tội giết gì? Giết người. Nhưng Việt Nam chúng ta thì sao? Chó là một món gì? Thịt chó là một món ăn rất rất thích của gì? Cánh đàn ông và cánh gì? Cánh phụ nữ trẻ trẻ ở Việt Nam chúng ta. Đó, văn hóa hoàn toàn khác nhau. Tôi nghe thì Hòa Thượng Tịnh Không nói là ở bên Úc có một cái ông giàu lắm, giàu là tỷ phú của người Úc. Ông có hàng trăm tỷ đô. Hàng trăm tỷ đô, chúng ta biết nếu mà đời người chúng ta ăn thì biết bao giờ cho gì? Cho hết cả nhà dùng tiêu thì mà cứ tiêu pha bình thường thì cuộc sống bình thường, không xỉ ke ma túy á, cứ tiêu pha bình thường, ăn uống như thế nào hải vị tẹt ga á, thì cả đời không hết, cả nhà các vị ăn cả đời không hết. Nhưng các vị biết sau khi ông chết ông di chúc cho ai không? Di chúc cho ai không? Vì ông không có, ông có vợ nhưng không có con. Vợ ông chết rồi còn một mình ông ấy. Sau khi chết ông ấy di chúc gì? Cho con chó của ông ấy. Và đấy là gì? Báo chí ở châu Âu nói đấy là một con chó giàu nhất thế giới, có hàng gì? Hàng trăm tỷ đô. Và sau khi được cái di chúc đó thì tòa án ở bên nước họ thì con chó là gì? Họ được quyền như con người. Cho nên sau khi được ông chủ di chúc cho con chó đó gì? Có kẻ hầu người hạ. Ở trong cả một cái cung điện của ông, cả tòa lâu đài của ông, cái biệt thự của ông rộng lớn hàng mấy ha như vậy, có bao nhiêu người ở để gì? Để làm tôi tớ cho gì? Cho một con chó trong nhà. Chúng ta thấy không? Đó. Nhưng ở Việt Nam chúng ta á, con chó có cưng đến đâu đi chăng nữa, 10 con thì cũng 9 con vào gì? Vào trong nồi. Gặp ông gì? Gặp giềng, gặp mẹ. Và ngồi trên bàn nhậu của gì? Của mấy ông nghe. Đó. Đấy. Đấy nó thế. Cho nên á, cái văn hóa, cái bản sắc văn hóa thì tùy theo con người, mỗi khu vực, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đặt ra cái tiêu chuẩn của nó là gì. Đó. Cho nên ở đây thì chúng tôi mới nói với các quý vị là cái việc mà
hai chị em Ma Gia và Ma Ba Xà Ba Đề cùng lấy một chồng với cái văn hóa của Ấn Độ thời xưa hơn 2.500 năm trước, đó là gì? Pháp luật quốc gia họ cho phép, đó là chuyện bình thường để giữ cái gì? Giữ cái ngai, giữ cái ngai vàng không bị truyền ra cho dòng họ khác. À, đấy, kể cả gì? Sau này Thái tử Tất Đạt Đa lấy công chúa Gia Du Đà La thì cũng ở đều trong một cái dòng họ Thích Ca, rất gần với nhau đó các quý vị, à, rất gần với nhau. À, thì đấy thì cho nên ở đây thì Phật tử hỏi rằng ấy, có tên là Ma Gia, thì Ma Gia này là ai? Ma Gia này chính là mẹ đẻ ra Thái tử Tất Đạt Đa. À, và Thái tử Tất Đạt Đa sau này tu hành 19 tuổi, 16 tuổi lấy phụ vương với mẹ nuôi là Ma Ba Xà Ba Đề ép lấy vợ là cưới công chúa Đà La, chung sống 3 năm đến năm 19 tuổi thì hạ sinh được một cậu con trai, đó là La Hầu La. Và sau cái đêm hạ sinh đó thì cũng là đêm mà Thái tử Tất Đạt Đa vượt thành xuất gia, trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, đến năm 30 tuổi thì thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Và 12 năm sau, tức là đến năm 42 tuổi thì Phật gì? Vào rừng, lên núi linh chiếu và ngồi thiền nhập định, lên cung trời Đao Lợi thuyết bộ kinh Địa Tạng này để độ cho mẹ mình. Cho nên trong kinh này chúng ta có thấy các vị tỷ kheo nào không? Không có. Năm kia chúng tôi giảng phần đầu bộ kinh này, chúng tôi nói này, chúng tôi có dẫn chứng mấy vị pháp sư ở Trung Quốc nói là kinh này Đức Phật nói vào thời kỳ Đức Phật gần nhập Niết Bàn. Rồi có những vị nói là vào những khoảng giữa thời gian Đức Phật thành đạo, khoảng độ tầm 20-25 năm. Nhưng tôi qua nghiên cứu, khảo cứu, tôi nói với các quý vị, kinh này Đức Phật nói vào cái khoảng thời gian căn cứ vào luật tạng thì nói rằng năm Đức Phật thành Phật sau 12 năm, thì năm đó trong tăng á, trong tăng đoàn á, có cái sự gì? Có cái sự hai nhóm tỷ khiêu. Một nhóm thì chuyên về luật, một nhóm thì chuyên về pháp, tức là pháp sư đó, những người chuyên đi giảng đạo. Đức Phật phân ra một nhóm thì chuyên đi luật, tức là gì? Đi luật đó thì chuyên giảng về luật, và chuyên gì? Chuyên truyền giới, gọi là thầy giới sư. Thì có người xuất gia thì các thầy đó thì trì luật, nghiên cứu về luật và trì luật, về lập đàn truyền giới cho các sư và cho các Phật tử. Còn á, những vị pháp sư là chuyên đi giảng, đó gọi là pháp sư. Thì hai nhóm đó xích mích gì? Có một cái việc rất nhỏ. Việc rất nhỏ đó là vị pháp sư á thì cứ đi lên giảng xong đi xuống rửa tay xong thì các tỷ khiêu, thì ngày xưa thầy Đức Phật là bình đẳng mà, mặc dù anh là pháp sư, rửa tay xong thì cái vị này cứ nghĩ là mình tuổi cao, đạo cao đức trọng rồi, là pháp sư lên giảng, quần chúng ở dưới, đại chúng dưới nghe, cho nên rửa tay xong thì không đổ chồng nước thôi. Mấy lần như thế thì các vị giới sư nhìn thấy như vậy mới gọi vị thầy kia lại, vị pháp sư kia lại, và trách rằng tại sao thầy lại rửa tay xong không đem nước đi đổ, mà là cái để đó cho các tỷ khiêu, bắt các tỷ khiêu khác phải đi đổ. Và hai bên qua lại to tiếng với nhau, và thầy nào cũng gì, cũng có đệ tử của mình, pháp sư cũng có nhóm đệ tử đông của pháp sư, giới sư cũng có nhóm đệ tử của giới sư, cho nên không, lúc đầu là hai thầy, thầy giới sư và thầy pháp sư, rồi kéo theo gì, đệ tử của thầy giới sư và đệ tử của thầy pháp sư, hai bên không bằng lòng với lời chỉ trích của nhau. Cho nên lúc đó Đức Phật đến giải thích, đến giảng hòa cũng gì, nó cũng không nghe. Vì sao? Lửa sân của cả hai nhóm tỷ khiêu, giới sư và pháp sư, Phật đến thì can thiệp cũng không nghe. Mùa ăn cư thứ 12 sau khi Phật thành đạo đó, cho nên mùa ăn cư năm đó Phật nói nó không nghe, mà cái bắt đầu vào bạch ăn cư xong một cái là chư tăng có chuyện rồi, không nghe. Cho nên Phật ra một mình đi lên trên núi, ngồi trong hang động và ngồi thiền nhập định ở đó 3 tháng, hết 3 tháng an cư luôn. Đó là 3 tháng an cư duy nhất Phật gì không an cư với đại chúng. Trong suốt 49 năm thì 3 tháng an cư duy nhất năm đó Phật không an cư với đại chúng. Cho nên dựa vào luật tạng tôi mới nói rằng là trong 3 tháng đó Phật nhập định. Và trong cái lúc như vậy, trong cái lúc này, suốt quãng thời gian ngày mày lo cho các tỷ khiêu, lo cho các vị vua chúa quan lại và nhân dân, cho nên không có thời gian để đi lên thuyết pháp cho mẹ mình, lên thăm mẹ mình và thuyết pháp cho mẹ mình. muốn lên thăm mẹ thì ngài phải gì, ngồi gì, ngồi thiền nhập định mới lên được, chứ không phải là dùng cả cái tâm thân mà bay gì, bay cả cái tâm thân bằng xương bằng thịt mình lên trên trời được. Cho nên nhập định, ngày xưa chúng tôi nhập thất chúng tôi mới biết được cái điều đó. Khi mà tâm mình an định, mình có thể gọi nôm na như là xuất thần ra khỏi tấm thân của mình để đi đến bất cứ nơi nào mình muốn. Tất nhiên là định ở trong sơ thiền thì mình chỉ đi ở trong cõi gì, cõi người mình thôi. Nhị thiền thì mình sẽ lên được các cõi gì, các cõi trời dục giới. Tam thiền thì lên được cõi trời sắc giới. Tứ thiền lên được cõi trời vô sắc giới. Tôi ngày xưa mới chỉ có thể đi được quanh quanh cái ngôi chùa Khai Nguyên này thôi. Đấy, có nghĩa là sơ thiền còn chưa được. Nhưng mà cũng có những cái kinh nghiệm, khi tâm an định mình có thể dùng cái thần thức của mình, dùng cái tri thức của mình á, xuất ra khỏi cái tấm thân đang ngồi ở chỗ đó để biết được. Cho nên những cái câu chuyện mà nói về những người biết được chuyện quá khứ hiện tại vị lai, cái đang ngồi nói với chúng tôi thì chúng tôi cũng cảm nhận được và cũng biết được. Người nào nói thật hay là người nào nói dối thì cũng cảm nhận và biết được cái điều đó. Cho nên ở đây Phật là phải gì, muốn lên trên cung trời đau lợi vì thân mẫu của ngài là bà Ma Gia đó, sau khi sinh thái tử được 7 ngày thì công đức gì ở thế gian đã viên mãn rồi. Vì á, trong kinh Đại Bảo Tích nói là gì, bà Ma Gia không phải là một người bình thường đâu các quý vị, mà bà chính là một vị cổ Phật thành Phật rồi, nhập niết bàn rồi. Nhưng mà gì, Đức Phật đó lại phát nguyện rằng gì, muốn làm một cái điều gì đó. Các vị đại Bồ Tát ở cõi gì, ở cái ngôi vị bổ xứ, tức là một đời thành Phật đó, thì phải gì, không thể dùng một người phàm phu thế gian mà sinh ra một vị đại Bồ Tát như thế được. Quán Âm bây giờ chẳng hạn là một vị đại Bồ Tát bổ xứ, tức một đời nữa thành Phật. Di Lặc hiện tại bây giờ trên nội viện cung trời Đâu Xuất cũng là một vị đại Bồ Tát bổ xứ, một đời nữa là thành Phật. Cho nên không thể một người phàm phu mà sinh ra một vị đại Bồ Tát bổ xứ được. Cho nên vị cổ Phật đó phát nguyện là gì, vậy thì ở sau này khắp trong tam thiên đại thiên này, bất cứ có Đức Phật nào thành Phật, tôi đều phát nguyện làm thị hiện làm mẹ của Đức Phật đấy. Và đấy chính là gì, Ma Gia phu nhân đấy các quý vị. Cho nên Bồ Tát Hộ Minh, tức là tiền thân của Thái tử Tất Đạt Đa đó, khi đó trước khi giáng sinh, ngài ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất cùng với Bồ Tát Di Lặc, bây giờ ngài có tên là Hộ Minh Bồ Tát. Hộ Minh Bồ Tát phát nguyện giáng sinh và phát nguyện hạ sinh, giáng sinh xuống nhân gian, thì đương nhiên ở dưới này phải có một người gì, một vị Đức Phật biết trước điều đó và phát nguyện giáng sinh trước xuống khoảng gì, 2, 3, 40 năm, hơn 40 năm rồi. Chúng ta biết Ma Gia ngoài 40 tuổi mới có gì, mới có mang thái tử mà. Cho nên vị cổ Phật đó phải đi trước xuống nhân gian này hơn 40 năm đó. Mà đi xuống nhân gian thì chúng ta sẽ thấy gì, các ngài cũng phải thì hiện là một con người như ở nhân gian, nhưng hơn con người nhân gian đó là cái đức hạnh, lòng từ bi, trí tuệ, đức hạnh và sự kiên nhẫn của các vị đó khác với người thường chúng ta đó, khác với chúng ta cái đó. Còn các ngài gì, cũng bằng xương bằng thịt, cũng có lúc phải thể hiện là gì, cũng có lúc thể hiện là gì, là buồn thương ảo não, cũng có lúc là than khóc bi ai, như người thường thôi. Nhưng mà thực tế đấy là thể hiện. Cho nên sinh ra được Thái tử Tất Đạt Đa 7 ngày sau, tức là đúng một tuần, trọn vẹn đúng một tuần là bà nhập diệt và sinh lên cõi trời đau lợi đó. Và 12 năm sau, tức là mùa an cư thứ 12, trong cái đợt đó Đức Phật đi an cư một mình đó, chúng ta thấy là ngài ngồi vào núi, ngồi thiền một mình, nhập định như vậy. Người bình thường thấy là ngài gì, ngài đang ngồi thiền. Nhưng với tôi, kinh Địa Tạng này chính là trong giai đoạn đó, 3 tháng ăn, 3 tháng ở nhân gian chúng ta này chỉ bằng gì, bằng một thời pháp ở trên cõi trời đau lợi thôi các quý vị. Vì trong kinh Phật nói là gì, một ngày một đêm trên cõi trời đau lợi bằng 100 năm, 100 năm ở dưới nhân gian này. Vậy 3 tháng ở nhân gian chúng ta này tức là bằng 1/4 của năm, thì nó chỉ bằng khoảng một gì, Một ngày một đêm mà 24 tiếng đồng hồ chia cho 4 là bao nhiêu? Bao nhiêu? 6 tiếng đồng hồ đúng không? Vậy kinh Địa Tạng này so với ở trên trên cung trời Đao Lợi Đức Phật thuyết đó chỉ khoảng 6 tiếng đồng hồ mà thôi. À, như vậy là một thời pháp. Một thời pháp. Nhưng tại sao Phật nói hôm trước tôi giảng cái bài này xong các sư ông ở trong chùa Ban Thông Tiên đã đưa lên trên mạng và có một vài câu hỏi. Người ta nói rằng gì? Ông sinh cách đây thì trên 2500 năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Tại sao ông lại ông dựa vào cái gì mà nói là gì? Phật thuyết kinh này trên cung trời Đao Lợi xàm. Kinh này là gì? Là ngụy tạo. Kinh này là do gì? Do các sư Trung Quốc bịa ra. Phật thuyết trên kinh cung trời Đao Lợi không có vị tỷ khiêu nào đi theo, không có ai biết tại sao là gì. Ông lại nói là Phật nói kinh này trên cung trời Đao Lợi, trong khi đó không có một vị tỷ khiêu nào. Chúng ta phải biết là A-nan. A-nan là thị giả của Đức Phật. A-nan được sinh ra vào ngày Đức Phật gì? Đức Phật thành đạo. Ngày Đức Phật thành đạo cũng chính là ngày A-nan chào đời. A-nan là con ông chú. Con ông chú tức là con gì? Thái tử Tất Đạt Đa là con ông bác. Còn A-nan là con ông chú. A-nan sinh ra chính cái ngày mà Đức Phật thành đạo. Cho nên A-nan còn có gì? Cái ngày đó sinh ra ngày Đức Phật thành đạo đó. Cho nên đó, cả kinh thành vui mừng hai tin luôn. Một tin là gì? Đức Phật thành đạo. Và một tin là A-nan được sinh ra. Một vị gì? Thái tử ở trong trong cung được sinh ra này. Cho nên A-nan có tên, còn có tên gọi là gì? Dịch là gì? Khánh hỷ. Khánh tức là khánh tức là quốc khánh, là vui mừng, chứ hỷ có nghĩa là vui mừng. Ngày cả nước vui mừng, hai tin luôn, đó là Phật thành đạo và một vị thái tử được sinh ra, một vị vương thất. Vương thất được ở trong vương thất, vương cung được sinh ra, cho nên A-nan gọi là khánh hỷ. Và A-nan sau này lớn lên, xuất gia theo Phật và trở thành thị giả của Đức Phật. Và A-nan trước khi làm thị giả thì có bạch với Phật và đại chúng tỷ khiêu là con có mấy điều tâm nguyện. Nếu Phật và đại chúng đáp ứng thì con mới làm thị giả của Đức Phật. Trong mấy điều tâm nguyện đó thì có một điều tâm nguyện là ngài nói gì? Tất cả những kinh điển, những lời dạy của Đức Phật trước đây cho các đại chúng, sau này khi nào rỗi rỗi thì xin Phật gì? Vì con mà thuyết lại. Và Đức Phật gì? Đồng ý. Cho nên kinh Địa Tạng này và mùa ăn cư thứ 12 đó, Phật ngồi định, ngồi thiền ở trên núi, nhập định lên trên cung trời Đao Lợi mà thuyết, không có vị tỷ khiêu nào biết ngoài A-nan. Vì sao A-nan biết? Vì A-nan được Phật gì? Riêng nói lại cho. Và sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, một thời gian sau, mấy tháng sau á, thì lần kết tập kinh điển đầu tiên tại hang Bối Diệp với 500 vị A-la-hán đó, thì A-nan chính là người trùng tuyên lại các kinh điển của Đức Phật đã gì đã thuyết trong 49 năm đó. Đó. Còn Ưu Ba Ly là người trùng tuyên lại gì? Tạng luật của Đức Phật đã tuyên thuyết. Còn các vị đại tỷ khiêu khác thì sau này thuyết ra những bộ luận, trùng tuyên lại những bộ luận. Luận tức là những lời giải thích về kinh và luật của Đức Phật, gọi là luận. Đó. Cho nên đấy thường giải thích thêm cho chúng ta biết là về ma gia là như thế. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, bố thí cho con, cháu nhà con, vợ chồng nó lấy nhau khỏe mạnh bình thường từ năm 2003, là chồng nó bị điên, cho đến năm 2015 là cũng đỡ, đã đi làm được, cho đến cho đến mấy đứa con trai nhà nó năm nay 24 tuổi đi bộ đội xuất ngũ về, lại đau đớn khắp người, đi bệnh viện khám chữa nhưng bác sĩ bảo không có bệnh gì, về nhà thì cứ đau khắp cả người, không làm được việc gì. Con kính bạch thầy, bố thí cho con, bệnh của gia đình nhà cháu phải làm thế nào, quê quán ở Ninh Bình, ở Yên Hô, ở huyện Yên Hô, Yên gì đây, Ninh Bình, trường hợp này. Đi về thì đấy, trường hợp này thôi nên đi về thỉnh lấy quyển kinh Địa Tạng này về để phát nguyện đọc tụng lấy 100 ngày, trường hợp này cũng nên phải 100 ngày. Nhưng mà chắc là 21 ngày hoặc 49 ngày thì sẽ cũng ổn dần. Thì trường hợp này cũng như gì? Thầy hướng dẫn là múc lấy 7 chén nước, thỉnh lấy một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng về đặt trang trọng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà này này, và phát nguyện đọc tụng lấy 100 ngày. Bảo bà vợ tụng ấy là có người trong nhà ai đọc tụng được sáng chiều tối, hoặc nếu mà không thì sáng tối, bận đi làm việc thì sáng tối, múc 7 chén nước thanh bông hoa quả thành tâm, 7 chén nước dâng lên trên ban thờ trước tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng thần linh gia tiên nhà vị này ấy, tụng xong để hồi hướng cầu nguyện, xong để qua đêm, 7 chén nước đó sáng sớm hôm sau lại thay 7 chén nước mới, thì 7 chén nước đó một chén ở giữa đưa để ra một cái cốc, lấy 7 hết ở đất cát nhà cửa đi, còn 6 chén còn lại cho thì cho tất cả người nhà cùng uống. Và đặc biệt khi tụng xong á thì phải cầu nguyện Phật Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho ở trong đất cát nhà này, mà nếu có các vong linh nào, các oan hồn nào mà họ chưa được siêu thoát thì nguyện cho được siêu thoát. Khi vẩy nước á thì nên đọc cái chú gì, chú vãng sinh nữa. Cái khi cầm cái nước ra đi vẩy nên đọc cái học thuộc lòng cái chú bán sinh, tình độ thần chú nắng mùa gì đã bà dạ đã già đã dạ đấy gì tha gì để đô bà tỷ gì đã tân bà tỷ gì đã để cái lan đến gì đã để cái lan đá gì đã chỉ đá cái bà ha đó đó, vẩy cái chú đó, đọc cái chú đó và vẩy cái nước đó. Khi đọc và vẩy cái chú đó đó thì nếu mà ổn thì có khi may mắn thì nhẹ nhàng 21 ngày là ổn dần thôi, không thì cố gắng lên 100 ngày. Nếu làm lên 100 ngày mà chưa ổn đó thì lên gặp thầy thì hướng dẫn cho cái việc khác sau, làm cho cái việc sau hơn, nên chắc là ổn thôi. Vì nhiều Phật tử gia đình nó có khi còn nặng nề hơn gia đình này mà họ còn làm được cơ mà. Một Phật tử nó hỏi: kính bạch chư tôn đại đức, xin ngài bố thí, xin ngài bấu thí, đọc đúng văn là xin ngài bấu thí cho con những lời pháp nhũ. Con xin hỏi thầy, trong lúc con ngủ, con thấy mình đi khắp nơi, nhất là rừng núi, có khi vượt sóng, mọi người thì đi, còn con chỉ cần nhún lên một cái là đến chỗ cần đến. Con cứ ở trong nhà tụng kinh niệm Phật thì con rất khỏe. Đây là ý thứ hai đó, con cứ ở trong nhà tụng kinh niệm Phật thì con rất khỏe. Nhưng nếu trong họ có đám tang, dỗ đám 50 ngày, con đến là con bị đau đầu ốm 3 ngày sau mới khỏi. Vậy bây giờ con xin thầy giúp cho con biết bây giờ con phải làm như thế nào. Con xin cảm ơn thầy. Trường hợp này chắc chắn là gì? Kiếp trước là có duyên lành tu tập rồi. Nhưng mà tu gì? Tu sai đường. Tu sai đường tức là sao? Như trong kinh Phật ngày xưa chúng tôi học đó là mong cầu thần thông. Đó. Do mong cầu thần thông cho nên sau khi chết đi, sinh được do tu tập, công đức tu tập cho nên được thân người ở đời này. Nhưng mà thì không tự làm chủ được mình, thường bị ma dựa. Trong kinh Phật gọi là thường bị ma dựa. Nhưng mà ở ngoài đời thì gọi là gì? Gọi bị quỷ thần gì ám nhập và đưa thân, đưa linh hồn, đưa thể, đưa cái thần thức của vị đó đi thăm các cảnh giới này khác. Trường hợp này nếu mà không cứng thì rất dễ gì đi vào con đường gì đồng bóng, trình đồng mở phổ. Trường hợp này mà đặc biệt đến cửa điện một cái là gì, gặp mà cái vị thầy nào đồng bóng thật sự á, nói cho gì bắt vía một cái là trình đồng mở phổ ngay đó. Đã lạc rồi còn lầm, đã lầm rồi lại còn lạc, đã đi sai đường lại còn gì còn sai đường hơn. Cho nên cái trường hợp này thì về á, muốn khỏi những cái này á phải buông đi tất cả những cái đó, cho rồi ngủ thấy cái gì cũng buông đi, tụng kinh thấy cái gì thì cũng buông đi. Một thời gian sau thì nhất tâm sám hối nghiệp chướng, đọc tụng kinh Địa Tạng nhất tâm sám hối nghiệp chướng, phải luôn luôn gì chính tâm để mà quán tưởng biết cái đó là sai, và nguyện gì nguyện không theo nó, một thời gian là hết thôi. Đó. Tôi ngày xưa có mấy bác đệ tử, nó không chỉ mơ mà nó nhắm mắt lại là gì, là thấy quái âm rồi. Thậm chí nó đi ra đường, nó ở đến chỗ nào á có vong á, nó nhìn thấy rồi. Thậm chí pháp hội tổ chức đây á, nó cũng nhìn thấy thì có vong, có thần, có Phật đến thì nó thấy hết. Nhưng mà gì? Lên bạch với tôi, nói với tôi đó, tôi dùng gì, dùng cái uy của người làm thầy để mắng cho gì, mắng cho mất mặt, mắng cho té tát, mắng cho gì phải sợ thì thôi. Và năm hơn năm như thế thì gì? Tôi bảo phải dùng tâm chân chính, buông bỏ tất cả những cái thấy, cái biết, cái nghe của mình đi. Thậm chí là nghe người ta nói vào tai là thế này thế nọ thế kia, vân vân. Nghe ma, nghe Phật, nghe Bồ Tát nói vào tai, nhìn thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy ma, thấy quỷ đến dự ở trong hội trường. Mấy sư ông đệ tử lớn của tôi ngày đó thì gì? Thích lắm. Cứ xong một cái là gọi bé nó xuống để hỏi là ngày hôm nay thì có Phật đến không, có các vong đến nhiều không, và bé nó nói cho thì sướng. Nhưng đến khoe với tôi một cái gì, tôi là mắng cho nghe, mắng cho phủ đầu nghe. Và tôi bảo nếu muốn làm đệ tử của tôi thì tất cả những cái đó phải buông, còn nếu không buông, không bỏ được á thì đi về nhà, đi về nhà làm ông thầy đồng bóng, làm bà thầy gì đồng bóng, để mà làm gì thì làm. Trong đạo tràng của tôi không dung chứa những người như thế, cho nên á, nhất quyết là không thì không dung chứa, và nhất quyết không để cho cái trường hợp đó ở trong đạo tràng của mình, và nhất quyết là phủ đầu. Và đến năm hơn năm sau, bây giờ nó trở thành người bình thường, ăn bình thường, ngủ bình thường và tu bình thường như những người khác đó. Cái trường hợp này cũng tương tự như vậy, nhưng nó nhẹ hơn. Thì phải dùng cái tâm chân chính để mà tu tập mà hành đạo. Tất cả những cái thấy, cái nghe, cái biết đó đều là tà. Vì là tà, chúng ta không muốn theo tà, không muốn đi sâu vào đường tà, mà đi theo đường tà đó thì làm con cái của thiên ma. Ba tuần đó các quý vị sẽ bị quỷ thần gì, cái giới quỷ thần ác nó sai khiến đó các quý vị. Nhẹ thì không làm chủ được mình, nặng thì nữa thì dở điên, dở người, dở ma, dở quỷ. Lúc thì là người, lúc thì là quỷ, lúc thì là ma, nói rằng cứu nhân độ thế, chữa bệnh này khác, vân vân. Đó, cho nên trường hợp này thì dùng cái tâm chân chính để tụng kinh niệm Phật, sám hối nghiệp chướng, và đừng bao giờ mơ thấy. Có thấy thì cũng dùng tâm, dùng hai cái từ gì, buông xuống và buông thật sự xuống thì dần dần sẽ hết thôi. Một Phật tử nó hỏi: con bạch thầy bố thí cho con hỏi, em gái con có tu theo đạo của Trần Tâm, xin thầy cho một lời khuyên để em con tu đúng theo chính pháp và A Di Đà Phật. Chắc chắn là sai rồi, 100% chứ không phải là 99% nữa, 100% là sai đường rồi. Vì Trần Tâm không phải là một vị sư. Vị này vốn là một người gì? Người ở Việt Nam chúng ta. Nhưng mấy chục năm trước thì khi còn bé, vị này gì? Đi sang bên Pháp, định cư ở Pháp, lấy vợ, sinh con. Và sau này vị này gọi là đi sang Ấn Độ, lên dãy Himalaya để học với gì? Vì ba vị đạo sư nổi tiếng nhất đang ẩn cư trên núi Himalaya. Học mấy năm với các vị đó, và các vị đó thì thấy là vị này thì truyền đạo cho vị này và bảo vị này đi xuống để đắc đạo, rồi hạ sơn để xuống núi để đi hoằng pháp. Và các vị biết vị này hoằng pháp thế nào không? Lấy một trộm một chút giáo lý của Đức Phật, lấy trộm một chút giáo lý của gì, của Cao Đài Hòa Hảo, của Thiên Chúa và của Tin Lành và của gì, của Hồi giáo. Có nghĩa là trên thế giới này có cái tôn giáo nào có uy tín ở trên thế giới này thì vị này đều lấy trộm một tí giáo lý của cái tôn giáo đó. Khi mà lên giảng về giáo lý đạo Phật thì vị này thì mặc cà sa như là một vị hòa thượng vậy, như là một vị tỷ khiêu vậy. Nếu mà vị này á đóng là một vị sư của Việt Nam thì vị này mặc y áo như là một vị hòa thượng, một vị tăng ở Việt Nam. Vị này lên giảng giáo lý của theo gì của mật tông á thì này lại mặc y áo giống như là vị lạt ma của Tây Tạng. Vị này lên giảng về các pháp thiền hay là pháp tịnh độ thì mặc cái pháp gì, pháp y giống như là sư của Đài Loan và sư Trung Quốc ấy. À, nhưng khi vị này lên giảng giáo lý thì mượn cái kiểu kinh thánh, vị này mặc quần áo như một vị cha lên giảng đạo cho các gì, cho các tín đồ của họ. Vị này lên giảng đạo lấy cái gì tư tưởng theo bên Hồi giáo thì phải ăn mặc giống như một vị giáo chủ của bên gì, bên đạo Hồi ấy. Và vị này nói là Ngọc Hoàng Thượng Đế sai xuống nhân gian để cứu độ chúng sinh. Và Ngọc Hoàng Thượng Đế sai xuống nhân gian để cứu độ chúng sinh. Tất cả những trường hợp đó đều là tà đạo. Trong chính pháp của Phật hay ở của thế gian này, không có một vị thần linh nào sai một vị thần linh nào để đi làm việc đó là chân chính đâu các quý vị. Phật bảo là gì? Chúng ta phải tự chúng ta độ cho mình, tự chúng ta độ cho chúng ta, tự chúng ta tạo nên nghiệp, làm chúng ta phải là chủ nhân ông nghiệp của mình nếu chúng ta muốn gì, muốn được tự do, muốn được giải thoát. Đó. Cái này nó cũng giống như bà, giống như khoảng 20 năm trước ấy, nổi lên một cái trường hợp cũng nổi đình nổi đám cả thế giới chứ không phải ở Việt Nam chúng ta đâu. Nổi đình nổi đám thế giới đó là trường hợp gì? Đạo của bà Thanh Hải. Thanh Hải Vô Thượng Sư. Bà cũng là người gốc Việt Nam sang định cư nước ngoài và cũng nói là lên dãy núi Himalaya ẩn cư 7 năm ở trên núi Himalaya và đắc đạo, xuống xưng là gì? Là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Vô Thượng Sư là cái danh từ này chỉ cho đức gì? Đức Phật thôi các quý vị. Vô Thượng Sư là chỉ cho Đức Phật. Nhưng vị này cũng xưng là gì? Xưng là Vô Thượng Sư, tức là Phật rồi. Cái ông Trần Tâm này cũng tương tự như thế, nhưng mà sự ảnh hưởng của hắn ấy thì còn gì, chưa bằng bà Thanh Hải Vô Thượng Sư được. Nhưng Thanh Hải Vô Thượng Sư chúng ta thấy xưng là Vô Thượng Sư, tức là Phật trên cả Phật rồi đấy, nhưng mà gì, có đến thì 5-7 đời chồng. Hắn này cũng thế, bây giờ cũng mấy đời vợ, ngoài cái ông vợ, ngoài cái bà vợ trước ra cũng gì thêm mấy vợ nữa. Thế nó vẫn núp bóng tử vi. Tất nhiên chắc chắn là gì, hắn ta cũng có một chút tà thuật. Tà thuật đó thì các vị biết không, ở Lào, ở Campuchia, ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều tà thuật, thậm chí dùng tà thuật để hại nhau một cách gì rất đơn giản, dùng tà thuật để gì, để mê hoặc người cũng rất đơn giản đó. Nhưng mà họ chỉ mê hoặc được những cái người gì không có trí tuệ, mê hoặc được những người gì ý chí thiếu can đảm mà thôi, thiếu bản lĩnh mà thôi. Rồi cái gì mà là tà thì dần dần nó cũng sẽ bị cái chính nó gì, nó phá vỡ. Giống như là Đề Bà Đạt Đa thời Đức Phật tại thế là tà, nổi lên thuyết ra gì, ra năm pháp, có nghĩa là ông ấy cho năm cái pháp đó gì là cao hơn cả pháp của Phật đang thuyết để dụ dỗ một số tỷ kheo trẻ đi theo. Và kết quả là gì, cũng có gì 400-500 tỷ kheo gì đi theo ông ấy và định gì phản lại Đức Phật. Nhưng mà may mắn là gì, được Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng giả cải trang đi theo gì, theo Bề Đà Đạt Đa, cũng giả vờ đi theo phe của Đề Bà Đạt Đa, nhưng vào đó để gì, dùng chính pháp để thuyết cho các tỷ kheo trẻ mới vào đạo kia nghe. Sau khi nghe hiểu đạo rồi một cái, nghe hiểu thấm sâu giáo lý của Phật Đà một cái, thì khi đó Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên mới nói là gì, thôi ta phải trở về với Đức Phật đây, ta phải trở về với chính pháp đây. Thì khi đó 400-500 vị tỷ kheo trẻ kia thấy là gì, à, hóa ra là Đề Bà Đạt Đa không phải là ông thầy chân chính mà dùng tà pháp để mê hoặc lòng mình. Nay được học chính pháp hiểu rồi thì Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên về với Phật, thì cả 400-500 đệ tử kia cũng về với Phật, chỉ còn lại mình ông Đề Bà Đạt Đa và một ông đệ tử trung thành của ông ấy và hai thầy trò. Kết quả là gì, bi thương ảo não và mắc bệnh mà chết thôi. Trong bộ phim thì họ làm Đề Bà Đạt Đa là gì, dùng đá lăn từ trên núi xuống đè Phật, nhưng mà không đè được Phật thì ông ấy ngã từ trên núi ngã xuống thì chết. Nhưng mà trong lịch sử Phật giáo thì nói gì, ông bị bệnh gì, bị một căn bệnh lở loét hết thân thể, mình gọi là bệnh cùi đó, bệnh hủi đó, mà gì mà chết đó. Còn trong phim thì họ làm cho dễ hiểu hơn, thì họ làm gì, ông ngã từ trên đỉnh núi lăn hòn đá xong ông sướng quá, ông nghĩ là hòn đá sẽ đè chết Phật, cho nên ông sướng quá, ông cười tít mắt ra, ông cười cho nên thì ông trượt chân, ông ngã từ trên đỉnh núi xuống và chết. Đấy thì xem phim nó có khác với lịch sử một chút, thì để cho chúng ta thì dễ hiểu, nó gần gũi với cuộc sống nhân gian hơn. Nhưng trong lịch sử nói ông bị bệnh cùi, bệnh hổi, khi mà đại chúng bỏ đi hết về với Phật thì ông buồn quá, cho nên ông nghĩ ngợi nhiều, cho nên ông lâm bệnh dần dần, thì ông không tắm không rửa, do không tắm không rửa dần dần nó gì, nó lâu ngày nó mới bệnh cùi, bệnh hổi phát ra. Đấy là nghiệp đấy, cái nghiệp ác nó phát ra đó. Thế cho nên cái trường hợp này khuyên là tu tập phải dùng chính pháp. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, con xin thầy cho đại chúng con được biết công đức của trường hợp sau đây, của một gia đình làm nghề mổ lợn. Vợ chồng anh chị ở ngoại thành Hà Nội nhờ pháp sư lập bàn thờ Phật. Hàng ngày vợ chồng tụng kinh niệm Phật, nhưng mở ba cơ sở giết mổ lợn, mỗi ngày phải có đủ 3 tấn thịt lợn để cung cấp cho các nơi thuê người giết mổ. Vậy công đức tụng kinh niệm Phật của đôi vợ chồng chủ giết mổ có công đức không? Còn những người làm thuê chịu ảnh hưởng tội nghiệp như thế nào? Con xin thầy cho chúng con được biết công đức và tội báo của chủ và người làm thuê như thế nào? A Di Đà Phật. Câu hỏi khó đấy, không phải đơn giản đâu các quý vị. Chúng ta biết trong giáo lý của Đức Phật, bắt đầu ngày xuất gia đầu tiên, Phật đã quở một ông gì? Một ông thợ săn. Quở thế nào chúng ta biết không? Trong lịch sử nói rằng ngày xuất gia đầu tiên, khi mà mới đến dòng sông Ni Liên Thiền, Thái tử Bồ Tát Đại Sĩ Tất Đà Đa gì, cắt tóc, cởi bỏ vàng bạc châu báu trên người, đưa cho người hầu Sa Nặc mang về cho trả lại cho phụ vương và mẫu hậu, và ngài đi vào núi để ẩn cư, để đi tìm đạo. Trên bước đường tìm đạo thì bắt đầu vào, cho đi qua một cánh rừng già thì thấy một cái vị gì, một vị tu sĩ mặc quần áo gì của vị tu sĩ, nhưng khác lạ, một vị tu sĩ không ngồi thiền, mà vị tu sĩ này là gì, đang cầm cái cung và dương lên trời để bắn gì, bắn con chim ở trên đỉnh ngọn cây. Và khi Bồ Tát Thái tử Tất Đạt Đa đi đến thì cái tiếng động gì dám gáy mà cành cây, thì con chim vừa bay, thì cũng là lúc mà anh ta buông dây cung. Anh ta vừa buông dây cung thì con chim cũng vừa bay, cái mũi tên vừa gần chạm đến thì con chim gì vừa bay khỏi chỗ đậu. Và kẻ thợ săn đó tức giận đi xuống mặt hầm hầm tức giận và muốn đánh Thái tử Tất Đạt Đa. Và bây giờ Thái tử mới hỏi rằng gì, tại sao ông là người tu mà ông lại sân như vậy? Bảo ta không phải là người tu, ta chính là người thợ đi săn. Thái tử bảo ông đi săn tại sao ông lại mặc gì, mặc đồ của người tu? Ông mặc đồ của người tu ông có biết không? Như vậy là ông gì, ông hủy hoại chính pháp, ông khiến cho gì, các loài vật họ thấy rằng á, người tu mà ác như vậy thì các loài vật nói gì, nó sẽ sợ tất cả những người tu của thế gian này. Và như vậy ông là cái kẻ gì, tạo nghiệp lớn nhất ở trên thế gian này. Và cái kẻ đi săn đó nói gì, vậy tôi là một nông dân, là một thợ săn, tôi không đi săn thì tôi lấy gì để nuôi vợ nuôi con? Thế Thái tử bảo là ông đi săn thì ông phải mặc quần áo bình thường của ông thợ săn, thì làm gì ông lại mặc quần áo của người tu như thế? Bảo á, những con chim con thú trong rừng này bây giờ nó khôn rồi, nó thấy tôi là gì, nó đều bay hết. Nhưng từ khi tôi mặc cái quần áo của người tu này thì những con chim con thú ở trong rừng này thì nó không sợ tôi, và nói gì, nó đến gần và tôi mới bắn được nó. Và Thái tử nói rằng ông như vậy là ông đã tạo một cái nghiệp gì, cực xấu, cực ác. Không chỉ gì cực xấu đối với ông, mà gì còn gieo cái duyên nghi ngờ cho gì, cho rất nhiều loại chúng sinh khác nữa. Cho nên cái tội này là tội cực lớn, nếu ông không bỏ thì sau này quả báo, nghiệp báo đối với ông là không thể tính lường đếm trước hết được. Và rốt cuộc là gì, cái vị Thái tử bảo rằng ta còn cái gì, cái áo long bào của thái tử trên thân á, có đính rất nhiều hạt gì, hạt châu, hạt ngọc ở trên đó, và bảo vậy thì bây giờ thôi, ta đổi cho ngươi cái áo này, trong này có rất nhiều châu báu ngươi đấy, gỡ châu báu đó ra đem đi bán thì ăn cả đời không hết, còn ngươi đổi cho ta cái áo tu của ngươi. Và kẻ kia thì mừng rỡ và về, do có cái châu bán rồi không phải đi làm thợ săn nữa, và còn thì trả lại cái áo tu cho thái tử đó. Chúng ta thấy, và đây trường hợp này cũng như thế, khác gì mặc áo thầy tu mà như vậy đâu. Cho nên nhà thờ Phật, thờ Phật để làm gì? Thờ Phật để học theo hạnh của Phật, làm theo lời Phật dạy, chứ không phải thờ Phật để tụng kinh, để mong cho gia đình mạnh khỏe, mỗi một ngày phải sát sinh được bao nhiêu tấn thịt lợn như vậy. 3 tấn thịt lợn trở lên, các quý vị biết là biết bao nhiêu con lợn không? Bình quân mỗi một con 70 cân, 80 cân đi. Bao nhiêu? 10 con là gì? Là 8 tạ. Khoảng 450 con lợn một ngày. Đối với gì? 450 sinh mạng. Đối với gì? Một cái lò mổ này. Mà trong khi đó ông chủ bà chủ vẫn gì? Cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đấy người ta ở xã hội người ta gọi là gì? Miệng thì Nam Mô, còn bụng thì một bồ rau găm đó các quý vị. Không phải một bồ rau găm mà 10 bồ rau găm. Đấy, cái này tôi chỉ cần lấy ra một cái ví dụ như vậy. Phật tử này nên biết là gì? Nên biết là người em hay người bạn này là thiện hay là ác, là tốt hay là lành. Công đức có không? Chắc chắn không. Tụng kinh như thế gọi là gì? Báng Phật. Báng Phật. Thờ Phật như thế gọi là gì? Hủy nhục Phật. Thờ Phật là để kính Phật, để làm theo lời Phật, noi theo tấm gương của Phật đã đi, làm theo gì? Lời Phật đã dạy. Đó mới gọi là thờ Phật. Chứ còn thờ Phật để cầu nguyện thế này thế khác đó, đấy chỉ là cái hình tướng thôi các quý vị. Hình tướng thôi. Bán Phật chẳng khác gì kẻ săn mồi, kẻ đi săn lại mặc áo thầy tu để cho gì? Để cho lừa các con thú đến gần để giết vậy. Thì cái kẻ này cũng như thế. Tội này đáng nhẽ ra sau khi chết đi chỉ đọa làm súc sinh, làm lợn để trả kiếp thôi, trả kiếp lợn thôi. Nhưng với cái tội gì? Cái tội mà lừa Phật, lừa dối, lừa gạt chúng sinh đó, lừa gạt lòng mình đó, thì A Tỳ Địa Ngục cánh cửa sẽ gần như chắc chắn sẽ mở ra để đón. Và lại khổ Bồ Tát Địa Tạng đấy. Ngài ngồi đấy tôi thấy là Ngài gì? Ngài rớt nước mắt rồi đấy. Tôi thấy cái ảnh của Ngài rớt nước mắt rồi. Đưa các câu hỏi này thấy Ngài rớt nước mắt. Rớt nước mắt vì ai? Vì những chúng sinh lầm lạc mà lại còn gì? Cứ nghĩ rằng mình làm đúng. Cho nên á, các Phật tử chúng ta thờ Phật là phải hiểu. Ở đây thì Phật tử này hỏi rằng á, những cái người mà làm nghề giết hạ vì miếng cơm manh áo mà vì ông chủ mà đi giết như vậy, cái tội có không? Chắc chắn là có. Có chứ các quý vị. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ nhé. Anh A này chẳng hạn, anh ghét một cái gì? Một cái bà hàng xóm hoặc một ông hàng xóm. Và ông thì qua nhiều lần nói chuyện với nhau vẫn không hòa hợp được, vì tranh chấp kiện tụng đất cát nhà cửa gì đó vân vân. Và anh A này, anh ấy nghĩ là gì? Nếu mà tự anh thì anh biết là mấy hôm nữa ông chồng và con đi vắng, còn một mình gì? Một mình bà với đứa cháu ở nhà. Đêm hôm lại cầm dao giết thì chắc rất là dễ. Nhưng mà nếu mình mang sang giết á, sợ gì? Sợ ở hàng xóm mọi người biết. Cho nên anh ta đi ra Hà Nội, tôi lấy đơn giản là đi ra người sân Tây này, đi ra Hà Nội thuê một nhóm xã hội đen, bảo tôi biết ngày hôm đó nhà kia gì, chồng với con có việc đi du lịch hay đi đâu đó, chỉ còn mỗi bà với cháu ở nhà thôi. Đưa cho nó khoảng 50 hoặc 100 triệu hoặc vài trăm triệu gì đó theo hợp đồng hai bên chẳng hạn. Và đúng cái theo hợp đồng đó, tối hôm đó một nhóm xã hội đen đêm hôm lẻn vào và giết chết gì cả 2-3 bà cháu chẳng hạn. Rồi yên chưa? Anh ta khi giết được, thuê người bỏ một số tiền ra giết được một nhóm 2-3 bà cháu của nhà bên cạnh mình do xích mích từ bấy lâu không giải quyết được, cho nên anh ta làm như vậy. Và khi viết xong, hôm sau thông tin đó được gì, được toàn nhân dân và chính quyền công an được biết và đến điều tra. Khi điều bắt đầu công an vào điều tra bằng cái nghiệp vụ của các chiến sĩ công an đó, họ gì, họ tóm được mấy cái tên ăn trộm kia, rồi mấy tên giết người, mấy tên sao đen giết người kia, rồi mấy tên sao đen kia giết người kia, khai ra là gì, ai là người thuê nó. Các quý vị thấy bây giờ đưa ra tòa, họ sẽ chỉ xử cái ông thuê, hay là xử cả kẻ giết người, hay là chỉ xử kẻ giết người còn không xử kẻ đi thuê? Các Phật tử, cả hai, có đúng không? Cả hai sẽ bị gì? Bị pháp luật trừng trị. Đúng không? Hai đều bị pháp luật trừng trị. Và trường hợp này, nói như vậy chúng ta hiểu chưa? Có nghĩa cả cái ông chủ và những công nhân để làm việc ở trong lò mổ đó đều có tội, không như nhau, không có khác vậy. Đấy. Nếu mà Phật tử này về có thể nói mà khuyên họ thì thôi, hoặc rằng thôi thì đừng thờ Phật tụng kinh như thế nữa làm gì. Mà nếu mà thực sự muốn thờ Phật tụng kinh thì nên dừng cái việc ác đó đi. Các vị cứ để ý xem, tất cả những người, những gia đình làm nghề sát sinh đều có những cái kết quả không tốt đẹp gì cả, chắc chắn rồi. Họ giàu rất nhanh nhưng mà gì, tan vỡ cũng rất chóng. Mà đặc biệt là sau khi xả bỏ báo thân á, ba đường ác hiện ra trước mắt á. Nghe cái câu chuyện của ông gì, Trương Thiện Hòa, rồi ngay ở trên sân Tây chúng ta này có một cái bà cụ mà trước đây cũng hay vào chùa tụng kinh một chút, nhưng mà thời gian sau bỏ vào chùa tụng kinh để gì? Ở nhà đi đút bún và đút thức ăn vào cổ gà đó, bóp nó xuống đó, và mấy tháng sau bị bệnh ung thư gì, ung thư vòm họng, ung thư gì, ung thư gan, ung thư phổi, trong dạ dày có đường nội tạng lục phủ, nội tạng có cái gì thì đều ung thư hết. Và đặc biệt là gì, đút thức ăn vào bụng con gà bình thường mua về thì nó cho chỉ có 1.5 cân thôi, nhưng đút khoảng 5 lạng phở và no nước cho nó thì thành 2 cân, chỉ có thế. Rồi có một trường hợp là gì, chuyên đi nướng chân gà để bán. Đấy, mấy năm trước, 2-3 năm trước có trường hợp chuyên đi nướng chân gà để bán ở dưới Hà Đông. Nướng chân gà thì hơn chục năm trời kiếm tiền rất là nhanh, ngày có triệu bạc rất nhanh. Cứ chiều đẩy cái xe đi, bán cho đến 8-9 giờ đêm một cái là có triệu bạc tiền lãi. Bán mấy trăm cái chân gà thì có triệu bạc tiền lãi. Thêm một hôm đẩy cái xe đi thế nào không biết, thì là một cái thằng đi xe máy nó đèo cái bu gà, cũng có người đi mua gà, nó đèo cái bu gà nó đi á, nó đâm gãy cái chân, đâm cho thì gãy chân. Gãy cái chân như bình thường những người khác bó bột thì khỏi, hoặc là bó thuốc lá thì khỏi, nhưng cái bà cụ này thì càng bó nó lại càng nhiễm trùng, càng sưng lên, và cuối cùng thì phải cưa cả hai chân. Giống như con gà không có chân vậy. Đó. Và đứa con nó lên nó bảo là, nó nói là thầy ơi, thầy cứu với. Tôi bảo thầy cứu kiểu gì? Chân thì cưa mất rồi, cứu kiểu gì? Thôi bây giờ muốn cứu thì các con về thì làm việc thiện, đọc kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng cho bà cụ, khuyên cụ niệm Phật đi. Thì may ra giống như ông Trương Thiện Hòa còn có cơ hội gì? Có cơ hội không đọa đường ác. Đó, thì cái trường hợp này cũng nên về khuyên người thân được thì tốt. Một Phật tử nữa hỏi, con bạch thầy, con muốn hỏi thầy là con và chồng con lấy nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Nay con đọc kinh và niệm Phật hàng ngày, mỗi lần đọc và hồi hướng thì họ nhà chồng có được tí phúc báo nào không ạ? Sao lại cưới lại không kết hôn là thế nào? Chắc có khi trường hợp này là có vấn đề đấy. Hay là đi cướp chồng người ta. Nếu mà đi cướp chồng người ta là không được đâu nhé. Là Phật tử mà đi cướp chồng người ta là thì phạm vào giới gì? Giới tà dâm đấy. Hả? Nếu mà gì không phải cướp chồng người ta thì về nên đi, chúng ta phải tuân thủ pháp luật chứ. Sau này cưới rồi sau này còn có gì sinh con đẻ cái. Nên phải đi nên đăng ký. Hay là chưa đủ tuổi vị thành niên. Trường hợp Sơn Đông hôm nọ có trường hợp gì? Mới có 15 tuổi thì đã phải cưới rồi. Mới có 15, cô con dâu mới có 15 tuổi, con rể mới có 17 tuổi, chưa đủ 18 tuổi. Nhưng bây giờ hình như là con trai phải 20 tuổi, con gái phải 18 tuổi mới đủ đăng ký đúng không? Đó là thế. Thế con trai thiếu tuổi, con gái thiếu tuổi, không thể đăng ký kết hôn được cho nên phải gì? Phải chui. Phải cưới chui cho hai dòng họ với nhau thôi. Thế trường hợp này là nếu mà đủ tuổi rồi thì phải đi đăng ký kết hôn. Mình theo Phật là phải gì? Phải làm những việc chính, chứ không được làm những việc tà. Không được trốn tránh những cái gì pháp luật họ đã quy định. Pháp luật quy định thì chúng ta đều phải tuân thủ. Chứ còn nếu mà hồi hướng thì ở đây nói là hồi hướng thì có được hay không mà cũng được. Những người thì hàng xóm láng giềng chúng ta hồi hướng còn được cơ mà. Những người không phải họ hàng thân thích chúng ta hồi hướng còn được cơ mà. Nhất tâm chú nguyện cho ai đó thì người đó đều có thể nhận được. Nhưng là nhận được nhiều hay nhận được ít thì tùy vào tâm chúng ta, cái lực của chúng ta hồi hướng và cái tâm của người kia có tiếp nhận được hay không, họ có thành kính để nhận hay không. Nếu mà còn chúng ta cứ đem đến mà họ không nhận thì đương nhiên không vào đâu. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, các Phật tử đi chùa, bà vợ ở nhà thì không tin Phật, các ông đi chùa rồi, các ông đi chùa đây, các chú đi chùa thì tin Phật về tụng kinh thì đem giảng những lời thầy nói lại cho là quý hóa lắm, thế đọc kinh có công đức thì đọc đi. Vợ nó không thèm nghe, có thể nó theo tôn giáo khác nó không nghe, hoặc là gì nó không có duyên với Phật nó không có nghe, thì chúng ta có hồi hướng cho họ, có bảo họ đến mấy nó cũng có tiếp thu được không? Không, vì nó không có đức tin, hoặc là nó đức tin của nó thì gửi gắm ở một tôn giáo khác, không phải là đạo Phật của chúng ta, ví dụ như Thiên Chúa hay Cao Đài Hòa Hảo hoặc là gì đạo thờ mẫu chẳng hạn vân vân, họ không nghe, thì trường hợp đó là gì hồi hướng cũng không được. Cũng tương tự như chúng ta khuyên bảo họ mà thì họ không nghe. Đó. Thì còn và hỏi được hay không thì tôi không dám chắc chắn, chỉ đưa ra cái nguyên lý vận hành của nhân quả như vậy để cho gì chúng ta suy nghĩ mà thôi. Một Phật tử nói bạch thầy, gia đình nhà con có những sự việc xảy ra là hai người chết đột ngột tuổi trên dưới 50, xong đó thì vợ người chết đó bị phát điên, cứ bảo người âm về bảo mách bảo nghiệp chướng nặng, thầy cho con lời khuyên, con xin cảm ơn thầy. Trường hợp này á thì như ở ngoài đời á, đạo nho đạo lão họ thường hay nói là gì? Các ông thầy mà gọi là trùng tang, chết như vậy trùng tang ở trong nhà Phật thì gọi là nghiệp, cộng nghiệp với nhau. Tất nhiên công nghiệp rất là nặng thì mới có cái sự ra đi trùng hợp như vậy. Rồi ra đi rồi có người điên khùng như vậy nữa. Thì trường hợp này không có gì tốt hơn là gì? Nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng này để hồi hướng. Và những cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng này thì nên lên để hồi hướng cho họ. Và đặc biệt là pháp hội Trung Phong tháng 7 tới đây thì nên đến hồi hướng cầu siêu cho các vong đã mất và cầu an cho những người thì còn đang sống mà không bình thường kia. Phật tử nó hỏi tại sao tăng ni nhà chùa đã trì kinh giữ giới là có các thần hộ vệ mà vẫn còn bị các vong nhập vào ạ? Tăng ni ở chùa trì kinh giữ giới, không phải là những tăng ni nào cũng trì kinh giữ giới đâu các quý vị. Đọc kinh thì có, thọ giới thì có. Nhưng mà trì kinh tức là phải làm theo lời Phật dạy ở trong kinh thì mới gọi là trì kinh. Có đọc kinh thôi. Đọc kinh có công đức nhưng mà thì không được nhiều lắm đâu. Có nhưng không được nhiều lắm. Trì kinh tức là thọ trì đó, tức là đem áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống. Và vị này phải giữ giới thanh tịnh nữa thì không có ma quỷ nào có thể nhập được vào vị đó cả. Kể cả thiên ma ba tuần cũng không thể hại được, không thể động được đến một sợi tóc của vị đó. Chứ đừng nói là nhập vào vị đó. Trường hợp mà gì xuất gia rồi, đọc kinh, thọ giới, thậm chí lên là làm gì sư ông, sư thầy, hòa thượng, thượng tọa rồi, nhưng vẫn bị ma nhập, vẫn phải đi gì trình đồng mở phủ. Cái trường hợp đó gọi gì? Tà tâm. tà niệm còn từ đời trước kiếp trước đến đời này kiếp này còn chưa gì, chưa dứt chưa dừng, cho nên mới bị cái trường hợp như thế đó. Ý thứ hai, kính bạch thầy, thế nào gọi là vong linh, hương linh, chân linh khi cúng? Khi cúng à, giới vì đợi con cháu về à, khi cúng giờ vì đợi con cháu về, có gia đình cúng trước, gia đình cúng sau, vậy nên hiểu như thế nào cho đúng? Xin thầy hoan hỷ. À, thế nào, và tự hỏi thế nào gọi là vong linh? Vong linh tức là những người gì? Những người bình thường chúng ta mất thì gọi là vong linh. Hương linh là cái gì? Họ hãy chỉ cho những cái gì? Các thai nhi, những người còn bé mất thì gọi là hương linh. Năm mới, mới chưa sinh ra đời hoặc mới sinh ra đời mất thì thường gọi là hương linh. À, còn chân linh tức là chỉ cho gì? Những người chân tức là chân chính. Ví dụ như các Phật tử chúng ta tu tập chân chính rồi, nhưng chúng ta mất đi, tuy chưa được giải thoát thành Phật đó, thành Bồ Tát đó, A-la-hán đó, nhưng mà cái tâm chúng ta chân chính trước, trong và sau khi mất, chúng ta gì? Chúng ta nhớ Phật, niệm Phật, hoặc là chúng ta nhớ chính pháp, quán niệm hơi thở, nhớ được giới định tuệ chẳng hạn, thì đó gọi là gì? Gọi là chân linh. Chân tức là cái vong đó gì? Cái linh hồn đó gì? Nó sẽ đi về con đường gì? Đường lành, con đường chân chính, đó gọi là chân linh. Hay còn có một cái nữa gọi là anh linh. Anh linh tức là chỉ cho những gì? Những người có công với, có công bảo vệ tổ quốc, như là bộ đội, các chiến sĩ bộ đội hay là công an. Họ xuất phát từ cái tâm gì? Cái tâm bảo vệ tổ quốc, bảo vệ dân làng, bảo vệ đất nước mình. Mà gì? Mà cầm súng chiến đấu ở ngoài xa trường, không may mà chúng làm tên mũi đạn của giặc, họ mất đi, thì trường hợp đó gọi là gì? Gọi là anh linh. Anh tức là gì? Hay chỉ cho anh tức là anh hùng đó, các anh hùng liệt sĩ đó. Đấy, thực tế ra này này, thì chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, nó chỉ là cái tên gọi, nó chỉ cho cái tầng lớp của con người ta mất đi mà thôi, chứ thực tế có những Phật tử chết đi vẫn gọi là gì? Vẫn gọi là vong linh đó các quý vị. Vì tuy là Phật tử mà không tu thì chết vẫn gọi là vong đó. Đấy, không thể gọi là chân được. Nhiều quá, sao nhiều câu hỏi thế? Giờ thì hết rồi, quá rồi. Một câu hỏi nữa, kính bạch thầy. Quan điểm của Phật giáo về việc hầu đồng và mở phủ, xin thầy chỉ dạy cho chúng con, vì còn nhiều người chưa rõ hầu đồng và mở phủ chắc chắn không phải là chính đạo rồi, của nhà Phật rồi. Đấy là những người gì? Những người họ theo một cái niềm tin, tín ngưỡng tôn giáo khác. Đây nó không, chưa phải là tôn giáo đâu các quý vị, nó là một cái tín ngưỡng dân gian. À, tín ngưỡng dân gian mà chắc chắn rằng á, những người theo cái này thì không thể nào là chính đạo theo quan điểm của Đức Phật, theo giáo lý Đức Phật được. Phật tử nó hỏi là tại chúng con là Phật tử tại gia, nhưng khi mất hầu hết chưa đủ duyên để nhờ được nhà chùa, kính xin thầy dạy cho chúng con cách giúp cho người thân khi mất mà không phải nhờ đến các thầy cúng. À, khi mất thì đấy, như bây giờ trong các đạo tràng chúng ta là có gì? Có ban chờ niệm, có tổ chờ niệm các khu vực đó, thì chúng ta gì? Cứ nhờ các Phật tử đến thì chờ niệm cho trước khi mất khoảng độ một vài ngày hoặc một vài tiếng gì đó. Và trong khi mất, sau khi mất thì cứ niệm Phật được khoảng 8 đến 12 tiếng đồng hồ sau là tốt nhất. Đó. Sau khi mất rồi thì khi nhập quan phá tang thì nếu mà không mời các sư đến, không cần thầy cúng thì chúng ta cũng được. Lúc cái nhập quan phá tang trì ba biến đại bi thập chú. Đầu tiên là trì ngũ bộ chú, tịnh pháp giới chân ngôn, văn thủ tân chân ngôn, rồi lục từ đại minh chân ngôn. À, rồi cho đến thì đại Phật tỉnh thủ lăng nghiêm chú và bắt đầu trì đại bi. Đại bi trong thập chú ba biến hoặc một biến tùy theo, có thời gian thì ba biến đại bi thập chú, không có thời gian thì ba biến đại bi thập một biến thập chú, mà không có đại biến thời gian nữa thì ba biến đại một biến đại bi một biến thập chú cũng được. Sau đó thì vào bát nhã, bắt đầu vào bát nhã một cái thì cho người ở trong bắt đầu là thay quần áo, tắm rửa thay quần áo. Mình tụng bát nhã xong thì người tắm rửa thay quần áo cũng bắt đầu là niệm Phật gì, niệm Phật hoặc là trì lục tự đại minh án mani bát minh hồng cũng được, án mani bát minh hồng được mà nam mô a di đà Phật cũng được. Chúng ta tu tịnh độ thì án thì niệm Phật a di đà, còn tu mật tông thì niệm lục tự án mani bát minh hồng. Sau đó thì họ làm xong một cái thì chúng ta hồi hướng và tam tự quy, thế là xong. Đây là xong gì? Nghi thức nhập quan phát tang rất đơn giản đối với các Phật tử có người thân hoặc các Phật tử chúng ta mất vậy. Không cần phải cúng ế a 2-3 tiếng đồng hồ như là mấy ông thầy cúng đâu, không cần thiết như thế. Đó. Còn thì tùy theo, nếu mà ở đâu thì họ gia đình dòng họ chưa yên vẫn muốn nhờ ông thầy cúng thì cứ tùy duyên, cái đấy không nặng nề đâu. Quan trọng nhất chúng ta thì trợ niệm niệm Phật được cho gì 8 hoặc 12 tiếng đồng hồ sau khi có người thân quá vãng. Một Phật tử nó hỏi, sư phụ bố thí cho con được hỏi và rất nhiều Phật tử cùng muốn hỏi. Con đi làm đầu, con nuôi từ bé. Sao đi làm đầu con nuôi từ bé? Nay đã được 3 đời rồi, lại lấy họ nhà nuôi. À, kiểu sinh ra xong rồi đi gửi làm con nuôi đúng không? Chắc là vậy đúng không? Con đi làm đầu con nuôi từ bé, nay đã được 3 đời rồi, lại lấy họ nhà nuôi. Họ đẻ thì khỏe, giờ về mặt tâm linh con phải thờ cúng thế nào? Sư phụ chỉ bảo cho con A Di Đà Phật. Ở ngoài đời á, họ là phải có cái tục là gọi là nếu khó nuôi thì sinh ra đi xem, họ bảo sinh và phạm vào giờ quan sát hay là gì vân vân đó thì cho làm con nuôi để dễ nuôi. Có không? Có, ở ngoài thế gian thì có rất nhiều trường hợp như thế. Nhưng Phật tử này hỏi nếu mà như vậy á thì sau này lấy họ mẹ, họ đẻ hay là họ nuôi? Đấy, cái này á thì trong kinh nhà Phật á, thì cũng nói công nhận cả mẹ đẻ và công nhận cả mẹ nuôi. Thì cho nên á, khi chúng ta mà như vậy rồi thì chúng ta nếu mà về trên danh nghĩa giấy tờ chúng ta lấy họ thì họ mẹ nuôi, nhưng mà chúng ta vẫn sống với mẹ đẻ, đúng không? Vẫn sống với mẹ đẻ. Và cái việc gì báo hiếu thì trong kinh Phật nói là cả mẹ đẻ với mẹ nuôi gì chúng ta đều phải ghi nhớ như nhau, không có khác. À, cho nên ở đây rồi khi tụng kinh, khi hồi hướng là phải hồi hướng cho cả mẹ đẻ lẫn mẹ nuôi, bố đẻ, bố nuôi, bố dưỡng vân vân á, tất cả các loại bố loại mẹ đó, có mấy thứ đó đều phải gì, đều phải ghi nhận, đều phải sống cho tốt với họ hết. Có thể còn nhiều câu hỏi quá không giảng hết được đâu. Cái câu hỏi mà chưa giảng hết có khi để sang tuần đấy nhỉ. Vì tuần sau là chúng ta sẽ trước đi một tuần, vì tuần sau thì gần vào cái pháp hội Trung Phong, mà trước pháp hội Trung Phong một tuần là có cái lễ hội Hoa Hồng, lễ hội Hoa Hồng tri ân cha mẹ vào ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6, tháng 7 âm lịch, chứ không phải là tháng 6. Hôm rồi nhiều Phật tử cứ hỏi là thầy làm tháng 6 này hay là tháng 7 sau, và làm Vu Lan nó phải đúng, nó là nhuận tháng 6 thì kệ nó chứ, nhuận thì kệ nó nhuận chứ mình phải làm đúng. Ai làm nhuận tính nhuận là gì? Ai tính tháng nhuận này là tháng 7 đâu? Nếu tính nhuận là tháng 7 thì họ tính cho tháng nhuận vào làm gì? Âm lịch á, thì nó thiếu, thường có tháng thiếu, cho nên ấy, dần dần vài năm thì nó cộng lại thành 30 ngày, thì người ta thì sẽ thêm một tháng nhuận vào nữa cho gì, ta trùng với tháng gì, tháng dương, dương lịch của lịch châu Âu á. Âm lịch mình là lịch của Trung Quốc, Việt Nam và một số nước Đông Nam Á của ta ngày xưa dùng dương lịch, dùng âm lịch đó. Âm lịch tức là gì? Dùng theo lịch của mặt trăng, dương lịch là dùng theo lịch mặt trời, nó khác nhau như thế. Đó. Cho nên chúng ta dùng đúng ngày. Vì vậy mà để chuẩn bị cho cái lễ hội hoa thì vào khoảng 10 ngày gần đó thì các sư, các Phật tử trong chùa chúng ta đều phải rất là bận rộn để cho cái việc trang trí chuẩn bị cho cái lễ hội Hoa Hồng tri ân cha mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2561, dương lịch 2017 tới đây. Cho nên là nếu mà tổ chức vẫn vào ngày 22 đến 28 thì chỉ còn có mấy ngày nữa không kịp để làm. Vì vậy mà tuần sang tháng 6 nhuận tới đây là Pháp hội Địa Tạng sẽ được tiến lên trước hơn một tuần, đó là bắt đầu từ ngày 14 cho đến ngày 19. Ngày 14 là ngày thứ bảy, thì bắt đầu từ ngày thứ bảy, ngày 14 tháng 7, tháng 6 nhuận tới đây cho đến ngày 19. Vì sao đến ngày 19? Đến ngày 20 chứ, đến 20. Vì tối 19, ngày 19 là ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên đến tối ngày 19 là chúng ta gì sẽ có một cái lễ là lễ ngũ bách danh và dân đăng cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta cũng thông báo cho các đạo tràng cũng biết, không đi được hết thì ngày 19 chúng ta đến dự ngày kỷ niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và buổi tối hôm đó chúng ta làm lễ ngũ bách danh, buổi chiều hôm đó làm lễ ngũ bách danh, chiều hôm đó làm lễ ngũ bách danh và tối thì làm lễ gì, lễ hoa đăng. Nếu mà làm được thì làm lễ hoa đăng cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm. Và ngày 19 âm lịch sẽ ngày tháng 6 nhuận đấy, đây tới ngày vía của ngài. Nó cũng thông báo thêm như vậy chúng ta biết. Còn cái lịch đi đi ngã ba Đồng Lộc thì trong buổi sáng ngày hôm nay khi ăn cơm xong, các Phật tử ai mà đi thì đăng ký nốt để chốt, để thuê xe trong ngày hôm nay là phải trả lời nhà xe để mình đặt xe từ hôm nay, không có mùa này họ bảo nếu không đặt trước thì họ sẽ đi nhận chỗ khác. Xe đi thì hôm rồi thầy không hỏi xe trước, thầy cứ nghĩ là đi từ đây vào đấy, đi trong ngày nó lấy được 3-4 triệu tiền xe, không ngờ là hỏi đến thì nó quát là 11 triệu một xe 45 chỗ. Đi từ 1 giờ đêm cho đến 7-8 giờ thì về. Xe 30 chỗ thì lúc đầu nó bảo là 7,5 triệu, nhưng xong rồi thì hình như nó lại xuống 6 triệu, xe to nó xuống 10 triệu thì phải. Thế hôm rồi thầy bảo là mỗi một người đi thì phát tâm 200.000 để tiền xe, rồi tiền sắm lễ, để tiền cúng dường ban tổ chức ở trong đó, nhưng mà không đủ tiền xe. Thôi thì chúng ta phát tâm lấy khoảng 300.000, tính ra tiền xe này hết khoảng 200-220 gì đó, còn lại thì chúng ta sắm lễ với lại còn lại một chút thì chúng ta cúng dường ban tổ chức ở trong đó, vì họ tổ chức mà. Xong đi thì sẽ cho dẫn đoàn đi thì sẽ ấy cái việc đó. Thì nếu mà thầy mà khỏe thì thầy sẽ dẫn đoàn đi. Đi vào tối ngày thứ 6 tuần tới. Tới ngày thứ 6 tuần tới. Không phải tuần này đúng không? Hôm nay là thứ đấy, tuần tới đấy, đúng rồi, thứ 6 tuần tới. Tối thứ 6 tuần tới thì đến chiều thứ 6 các Phật tử đăng ký đi ở đây, đi một ngày, đi trong ngày thì về đây tập trung ở đây, đi tại đây thì chúng ta đi về đây đến chiều hoặc chiều tối thứ 6 có mặt ở đây để đến 1 giờ đêm. Thì chúng ta ngoài 12 giờ đêm là chúng ta khởi hành từ đây đi rồi. Thì vào tới nơi là sáng, rạng sáng ngày thứ 7, tức là sáng ngày khai mạc đó. Còn các Phật tử nào đăng ký đi cả 3 ngày thì liên hệ trực tiếp với một nhóm Phật tử ở đây, chúng ta cũng liên hệ trực tiếp với đoàn của cô Chi, với các cô, các chú ấy tổ chức, ban tổ chức, họ tổ chức thì để họ còn chuẩn bị chỗ ăn, chỗ nghỉ. Đấy, thì chúng ta liên hệ thẳng với họ. Còn đi một ngày, trong ngày thì liên hệ ở đây. Đấy, thông báo thêm như vậy, chúng ai đi được thì chúng ta phát tâm chúng ta đi. À, còn chúng ta cũng hôm nay thông báo luôn là cái lễ hội Hoa Hồng tới đây. Thì chúng ta thì sẽ khai mạc vào buổi tối hôm thứ 6, tức là ngày mồng 4. Tối hôm mồng 4 chúng ta sẽ khai mạc ở tại giảng đường này. Thế Phật tử nào chúng ta đến dự khai mạc được thì chúng ta đến từ tối hôm thứ 6, tức là ngày mồng 4 âm lịch tháng 7. Và ngày mùng 5, mùng 6, tức là thứ 7 chủ nhật đó thì cho khách thập phương họ đi chiêm bái và họ đăng ký danh sách để làm sớ cúng phả độ gia tiên vào Pháp Hội Trung Phong trước đi. Không có là nhiều trường hợp là tháng 7 thì bao giờ cái sớ phả độ rất là nhiều, mà đến cái giờ, đến cái ngày hôm đó đến dự Pháp Hội mới làm lễ thì có khi viết đăng ký ngày đầu tiên nhưng sang ngày thứ 2 mới viết đến danh sách, mà chưa có danh sách vào thì cái vấn đề tâm linh nhiều cái khó nói lắm. Có cụ đến này, năm ngoái cũng rằm tháng 7 có cụ đến ngày thứ 3 rồi mới được vào. Đến khi mà bắt đầu, vì sao mà đến ngày thứ 3 mới được vào? Vì bảo chưa có sớ. Rõ ràng mình cũng bảo là gì, chưa có sớ các cụ vẫn được vào, vẫn có thể vào được, miễn là con cháu đến đây vào dự các cụ vào. Nhưng mà không hiểu tại sao mà ở dưới kia cứ bảo là không vào được. Thế thì hay. Thế cho nên năm nay thì tôi mới là cái lễ hội hoa đó là một phần là để hoằng pháp cho giới trẻ họ đến chùa tham quan chiêm bái, biết lễ Phật, biết tới Phật pháp. Nhưng cái điều quan trọng nữa không thể thiếu đó là cho các Phật tử họ đến họ làm lễ cầu siêu vô lan báo hiếu, thì họ đăng ký danh sách viết sơ trước hết đi đó, cho nó đỡ đi đó. Thì tất cả chúng ta cũng đến cái ngày đi lễ hội hoa đó, nhà nào làm sớ cầu siêu thì nên ghi danh sách các cụ từ ở nhà đi, sau hôm đấy mang đến là đăng ký luôn, tham quan lễ hội đăng ký luôn để cho ban tổ chức biết sớ luôn từ hôm đó. Là hôm nay thì và chúng ta nghỉ ở đây, lên chùa luôn, không có lại hết giờ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.